Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi người là một bình minh luôn luôn tỏ chiếu hành trình thân tâm, cùng nhau bỏ sức tu hành hướng về khắp chốn an lành mọi nơi, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo hàng Phật tử trên mọi miền đất nước, cũng như toàn thể quý Phật tử trên thế giới, cũng như đặc biệt những Phật tử tu tập pháp môn tịnh độ. Cứ vào mỗi chủ nhật cuối tháng, Thượng Tọa Thượng Thanh Hạ Phong chủ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn chủ trì tịnh thất Quan Âm, phối hợp với nhau tổ chức pháp hội niệm Phật A Di Đà và đại lễ phóng sanh, ngõ hầu đem công đức phước báo này hồi hướng cho toàn thể pháp giới chúng sanh trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường ác. Ngõ hầu đem công đức này hồi hướng cho tất cả đồng bào đang chịu thiên tai và lũ lụt, và hồi hướng cho cổ quyền thất tổ ông bà cha mẹ đã quá vãng, cũng như hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh, hồi hướng cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc và luôn sống trong ánh hào quang mát diệu của đức từ phụ A Di Đà. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi diễn ra buổi lễ, chúng con xin được ân cần cung kính những Phật tử đã chuẩn bị sẵn cho mình những vòng hoa tươi thắm dâng lên cúng dường sư phụ cũng như pháp hội lần này. Lần đầu tiên chúng con xin được cung kính ân cần giới thiệu thân mẫu của Thượng Tọa trụ trì Thượng Thanh Hạ Phong có dâng lên một là vòng hoa để cúng dường sư phụ nhân buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin mời, kính mời thân mẫu của Thượng Tọa. Và tiếp theo chúng con xin được cung kính giới thiệu thân mẫu của cô Hà ở Hà Nội cũng dâng lên một vòng hoa tươi thắm cúng dường lên sư phụ nhân buổi lễ sáng ngày hôm nay. Tiếp theo chúng con xin được cung kính giới thiệu gia đình của cô Phật tử cô Tuyết ở Canada, đại diện gia đình dâng lên một vòng hoa để cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời đại diện gia đình cô. Và tiếp theo chúng con xin được hoan hỷ giới thiệu gia đình Phật tử cô Viên Anh ở Mỹ Quốc cũng về đây để tham dự pháp hội và có dâng lên một vòng hoa cúng dường sư phụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con kính mời đại diện gia đình. Và chúng con xin giới thiệu Phật tử Diệu Tấn cũng dâng lên một bó hoa cúng dường sư phụ. Và chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu những lãng hoa tươi thắm của gia đình Phật tử Quảng Hoa, gia đình Phật tử Diệu Giác, gia đình Phật tử Giáng Hương cùng gia đình Phật tử Quảng Tịnh Hương Trúc và nhà hàng Tiên Chay. Lớp học đệ tử Quy cũng dâng lên những lãng hoa tươi thắm cúng dường pháp hội trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng con xin toàn thể tất cả quý Phật tử cho một tràng vỗ tay thật lớn thật dài để tuyên dương những lãng hoa tươi thắm này ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đứng trước tình trạng xã hội hiện nay có nhiều tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên nghiện game, cờ bạc rượu chè, mê chơi lêu lỏng, Sau khi sư phụ chúng ta đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, thấy rằng thanh thiếu niên hiện tại rất là đua đòi ham chơi, xã hội hiện nay loạn đến cùng cực. Vấn đề quan trọng và cấp bách nhất là giáo dục thanh thiếu niên trẻ mới lớn. Nên sư phụ phối hợp cùng thượng thọ trụ trì tại tổ đình Vĩnh Nghiêm sáng lập ra lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Và khoảng hơn 200 phụ huynh cũng như các bạn trẻ rất là hưởng ứng nhiệt tình tham gia lớp học đầy đủ. Tiếp theo sư phụ sáng lập thêm một lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng có rất nhiều bạn trẻ tham gia lớp học này. Đầu tiên các bạn trẻ rất là mới lạ so với cái môn học mới này, môn học giáo dục gia đình và đệ tử quy. Nhưng một thời gian các bạn cảm thấy rất là hứng thú đối với hai môn học này. Ngày hôm nay để tỏ lòng tri ân báo ân đến thượng tọa trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm và sư phụ ân sư Thượng Giác Hải Nhàn, các bạn trẻ tại hai lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tổ đình Vĩnh Nghiêm và lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tỉnh Thất Quan Âm, hai lớp học này đại diện cho các bạn trẻ đến pháp hội lần này để dâng lên cúng dường sư phụ cũng như chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng bài đọc đệ tử quy và bài chú đại bi. Và bây giờ chúng con xin mời tập thể hai lớp chúng ta cúng dường lên sư phụ bài đệ tử quy và chú đại bi. Kính mời hai lớp.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào sư phụ và chư tôn đức tăng ni ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào đại chúng ạ. Chúng con xin cung kính dâng lên cúng dường trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cùng quý vị Phật tử bài đệ tử quy và chú đại bi ạ. Chúng con xin phép được đọc bài đệ tử quy ạ. Đệ tử quy chương một: ở nhà phải hiếu cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải biết, đi phải đưa, về phải trình, ở ổn định, về không đợi, việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con, Phật tuy nhỏ chớ thất nghiêu, nếu thất nghiêu cha mẹ buồn, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tội, cha mẹ hiếu mới tốt, cha mẹ loại khiến thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khiến con nghe
vui các tiếng,
dùng khóc khuyên đánh con giận, cha mẹ bận nếu chốt trước ngày đêm màu không rời giường, tan ba năm còn hương nhớ chỗ ở đợi không rượu vật, ta đủ lệ cũng hết lòng, đẹp người sống như người sống.
Chương 2: kính trọng mọi người.
Anh thương em kính anh
nên thọng, nếu không thọng tiền của nhà quán nào xanh, lời dồn dần tất giọng mắt, hoặc ăn uống
hoặc đi đâu,
người lớn trước người nhỏ sau, có mọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay, mọi người lớn chớ lại thay, với người lớn chớ nghe thầy, gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính đôi đứng, phải xuống ngựa phải xuống xe, đợi người đi hơn trăm bước, người lớn đứng nhỏ chớ mời, người lớn mời cho bé mời, chớ người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép, em phải nhanh tôi phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng, tiền chú bán như tiền cha, tiền anh thà như anh ruột.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin phép được đọc thêm bài chú Đại Bi ạ. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vị đồ Phật sự khuyên hành mãi là con thuyền bát chánh lèo lái để đưa dắt chúng sanh đến bến bờ giác ngộ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào đại chúng ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin đại diện cho lớp học đệ tử quy xin kính chúc quý đại chúng có được một thời khóa cộng tu nghe pháp của ân sư sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn thật an lạc, và kính chúc quý vị Phật tử cuối đời cầm chắc trên tay một vé bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dạ A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính lạy tăng nghiêm trì giới lực, hạnh tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ lẫn phần độ sanh. Cứ vào mỗi chủ nhật cuối tháng, hàng Phật tử chúng con lại được phân tập về đây cùng nhau học tập lắng nghe những lời pháp nhũ, học tập về công đức niệm Phật, học tập về công đức phóng sanh. Và dạo gần lại đây, chúng con lại được lắng nghe những lời tâm đắc của sư phụ ân sư thông qua quyển Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Điều đó làm cho chúng con càng ngày càng nỗ lực tinh tấn trong quá trình học tập. Ngày hôm nay cũng như các chủ nhật khác, chúng con cũng lại vân vân về tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Chúng con rất là muốn được tắm mình trong dòng sữa pháp ngọt ngào của sư phụ ân sư. Giờ đây chúng con xin cung thỉnh toàn thể đạo tràng của chúng ta giữ tâm mình hết sức thanh tịnh, hướng về sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn để cung thỉnh sư phụ ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Thượng Thanh Hạ Phong, kính bạch chư tôn đức tăng ni ở tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm và chư tôn đức tăng ni hiện diện có mặt tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà. Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử hiện diện có mặt tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ TV toàn cầu. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 47 phút sáng giờ Việt Nam. Giám nhàn đang có mặt tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay Pháp hội của chúng ta chỉ tổ chức buổi sáng từ 4 giờ cộng tu ở trên chánh điện xong, 6 giờ quý vị dùng sáng, 7 rưỡi chúng ta tu đến 9 giờ ra giải lao xong rồi 9 giờ 30 chúng tôi bắt đầu vào giảng. Thì sau buổi giảng này có một cái lễ phóng sanh. Tịnh Thất Quan Âm bỏ 100 triệu phóng sanh. Tuy nhiên hôm nay có một cái gia đình của cô Phật tử ở Đà Nẵng, cũng có mấy người con ở Canada về phát Bồ Đề Tâm 100 triệu phóng sanh. Và sau khi phóng sanh xong thì cúng thí thực vào tầm khoảng 1 giờ là xong. Từ giờ trở đi chúng ta chỉ tổ chức một cái buổi sáng đến trưa như vậy là xong. Ba cái pháp hội đợt trước tổ chức đến chiều, quý Phật tử nóng quá ngồi bên ngoài chịu không nổi, cho nên số lượng người giảm đi và thấy cũng tội nghiệp họ. Như vậy nên ra chúng tôi có kính bạch với Thượng Tọa Thanh Phong, chúng ta chỉ tổ chức một buổi sáng thôi. Thì Thượng Tọa cũng rất là hoan hỷ. Sáng hôm nay đáng lẽ Thượng Tọa lên để khai thị ban đạo từ chứng minh cái pháp hội, nhưng mà sáng hôm nay Thượng Tọa có Phật sự ở ngoài thủ đô Hà Nội. 4 giờ sáng Thượng Tọa đã bay ra ngoài đó rồi. Vậy cho nên hôm nay Thượng Tọa giao lại cho Giác Nhàn có buổi chia sẻ cái pháp hội hôm nay giữa quý Phật tử và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, một tháng chúng ta gặp nhau một lần. Thưa quý vị, một tháng qua chúng ta gặp lại. Nếu mà quý vị không có thời gian để nghe pháp huân tu thì chỉ có một tháng chúng ta nghe pháp với tu một ngày thì nó không tới đâu. Vì vậy cho nên chúng tôi trong pháp hội này có lời nhắn nhủ đến với các bạn sen. Bạn sen tức là chúng ta kết duyên với Liên Hoa ở bên Tây Phương Cực Lạc, gọi là Liên Hữu, Liên Hữu gọi là bạn sen. Thì những vị có mặt ở trong pháp hội hôm nay chúng tôi tạm được xem như là bạn sen, gọi là Liên Hữu. Thì muốn cho cái hoa sen của mình ở bên Tây Phương Cực Lạc nó được lớn ra và thăng hoa từ cái hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh, thì mình ở trong cái cõi này mình phải huân tu hàm dưỡng, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên. Thì khi mình phát nguyện vãng sanh Tây Phương thì ở bên Tây Phương Cực Lạc có một cái đó hoa sen tên Thích Giác Nhạn Liệt, hoặc là Liên Hoa vân vân. Đây là do cái lý của nhà Phật gọi là tâm tưởng sự thành. Mình tưởng cái gì thì nó sẽ thành cái đó. Cũng như là mình tưởng về cái cõi dục trần thế này mình phải chui vô bào thai, đúng không ạ? Cũng là từ tưởng mà ra đó. Nó chui vô bào thai 9 tháng 10 ngày thì mình ở trong bào thai này cũng từ cái tưởng mà ra. Cho nên nhà Phật mới dùng cái câu gọi là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này nó hay lắm. Tất cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian và vạn pháp đều từ tâm tưởng sanh. Cho nên trong kinh mới nói là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Vì vậy hôm nay quý vị có cái tâm tưởng rằng cái pháp hội tổ chức tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, cho nên quý vị mới sắp xếp công việc, gác bỏ hết những cái duyên của trần thế, tạm gác bỏ mình vào đây cũng từ tâm tưởng mình đi. Thì Ấn Tổ có nói một cái câu là sao mình tưởng tùm lum hết mà mình không nhớ Phật tưởng Phật. Cái câu này hay. Mình tưởng nhớ tùm lum hết trơn, tưởng nhớ đủ thứ hết trơn. Rồi hỏi kỹ lại cái tưởng nhớ đó mình chết có mang đi được không? Tưởng nhớ nhà cửa xe cộ, cuộc sống lầu đài gác tía vân vân và vân vân. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình phải có một cái lý tưởng, lý lẽ lẽ sống, tưởng là mơ ước. Nhưng mà mình mơ ước và mình muốn có một cái lẽ sống nó tạm bợ nhất thời, khi thọ mạng hết mình không biết đi đâu. Như vậy cái người mà người ta có một cái lý tưởng cao thượng đó là người ta nuôi một cái mầm tưởng. Mầm tưởng đó là cái mầm tưởng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi báo thân này người ta hết. Mà cái chuyện này không phải là ảo tưởng, mà cái mầm tưởng này nó hợp với cái bản hoài của Đức Phật A Di Đà, là bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Chúng sanh lỡ mơ tưởng những cái pháp trần thế, những cái pháp trần phiền não, cho nên chúng sanh quá khổ, khổ không nói nên lời. Nếu chúng sanh hàng ngày mà nhớ Phật, niệm Phật, gọi là nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, như Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói, thì hiện tại này họ sẽ gặp Phật. Trong giấc mơ học giả mở mắt thấy Phật, như Ngài Huệ Viễn Sơ Tổ bên Tịnh Độ thấy 3 lần. Và sau khi bỏ báo thân này, họ về sống chung với Phật. Những điều này chúng tôi nói là sự thật, không có lừa dối quý vị đâu. Hôm nay cái niềm vui chúng tôi rất là hoan hỷ, đó là khắp thế giới họ được xem cái pháp hội của mình. Chúng tôi gọi qua Canada bằng Viber, cô Mỹ Hạnh, cô kêu con xem tốt, cô đang ở Montreal. nhắn tin vào cô Viên Anh ở Chicago, cô nói rất là rõ cả gia đình con đang theo dõi, giờ cũng vào giờ tối. Cô gia đình của Như Thảo ở Oregon, vân vân, coi như là trên đất nước Mỹ, Canada, trên toàn thế giới, họ vẫn ngồi trong nhà họ nghe pháp được. Đó là đạo tràng trên không trung. Và ở Tuốt Cà Mau, cô Liên Tâm, vợ của anh Tấn, cúng dường cái đường truyền internet mỗi tháng mấy triệu ở tại đây xem tốt. Rồi cô Đinh Thị Xuyến, pháp danh Liên An ở Hà Nội, vân vân. Và đặc biệt có một chú dân tộc người AD ở 30 thuộc trước gọi cho chúng tôi, hôm nay chúng tôi nhớ, chúng tôi nhắn lại, chú nói coi tốt, dân tộc người AD vẫn kéo cái đường truyền internet với một cái màn hình đang ngồi trước mặt, hiện tại chúng tôi nói họ đang nghe rất là rõ. Thì đây là cái điều mà chúng tôi mơ ước bao nhiêu năm nay, đó là phát triển đạo tràng trên không trung. Mỗi nhà, mỗi cái căn nhà của họ là một cái đạo tràng. Để làm gì vậy? Để họ Phật hóa gia đình, và để cho gia đình đó hài hòa, hay nói khác hơn là gia hòa vạn sự hưng. Hồi nãy các em học đệ tử quy ở tại tổ đình Vĩnh Nghiêm với tỉnh Thất Quan Âm, đọc hai cái chương đầu, đúng ra nó lại bảy chương. Các em học đệ tử quy, chúng tôi để cái tâm vô đây để giáo dục cái mầm non của hiền tài. Ấn Tổ dùng cái danh từ gọi là hiền tài. Cái người này có tài phải là hiền. Ngài dùng cái danh từ tắc, đúng ra gọi là hiền tài này gọi là người thánh hiền. Người thánh hiền này, nếu con em của mình là thánh hiền thì bắt buộc phải có hiền nữ. Mà muốn có hiền nữ thì phải có hiền mẫu. Người mẹ nếu mà là học lời dạy của cảnh cổ thánh tiên hiền là trở thành một hiền nhân rồi, một thánh hiền rồi, thì người mẹ này sẽ sanh ra đứa con đó là hiền tử. Nếu người mẹ này không có hấp thụ lời dạy của cổ thánh tiên hiền thì cái thai bào mà đứa con đang ở trong đó hấp thụ cái tánh khí bất hòa, tâm không bình, khí không hòa, sanh ra đứa con nó cũng sẽ bất bình, tâm không bình, khí không hòa. Cho nên ông Tổ mới nói là chúng sanh loạn ly, cha mẹ có trách nhiệm, có tội lớn lắm. Nếu chúng sanh mọi người mà tốt thì cha mẹ này có phước báu. Vì vậy cho nên các bạn trẻ này, chúng tôi để tâm vào để đầu tư học lời dạy của thánh hiền. Trước tiên đó là đệ tử quy, học thuộc lòng và áp dụng. Thì khi tuổi trẻ, từ cái lúc bắt đầu ra thai, ra đời cho đến 6 tuổi là cha mẹ dỗ dành, lo lắng, nuôi nấng. Bắt đầu vào học đường mẫu giáo 6 tuổi cho đến 18 tuổi, chúng tôi tạm dùng cái danh từ đó gọi là thiên đường. Rất là sung sướng, cha mẹ lo lắng, rất là đầy đủ tiền bạc. Đó là những người có cái phước báu ở trong một cái gia đình tốt, có được của cải vật chất. Rồi gia đình có đạo đức, học lời dạy thánh hiền, quy y Tam Bảo, mới có mang cái bụng bầu thôi là lên chùa đặt, mong thầy đặt tên cho con của con mới có khám thai, nó là con trai đó thầy. Bữa cũng có mấy người lên, đó là con mới mang thai này là 6 tháng, biết là con trai rồi, thầy đặt tên giùm. Và thầy có vài lời khuyên, chúng tôi khuyên nên ăn chay cho đứa bé này nghe tiếng niệm Phật, nghe pháp, nó sanh ra nó sẽ khác người, nó tốt hơn những người không cho ăn chay từ trong bụng mẹ. Có nghe, có tin, có làm theo. Vì hàng ngày cũng có nghe pháp chúng tôi, cho đến lúc bây giờ có tin, có làm theo. Thì đứa nhỏ đó khi mà đến lớp 12 18 tuổi chúng tôi dùng danh từ gọi rằng là nó đang sống trong cảnh thiên đường. Cái trẻ thơ đi học rất là thiêng liêng. Nhưng mà khi bắt đầu bước vào đại học và sau đại học xong rồi thì chúng tôi dùng cái danh từ bắt đầu là học xong đại học rồi ra đi làm kiếm tiền, thì chúng tôi dùng cái danh từ gọi là chiến trường. Vì nếu mà người này sau đại học bắt đầu họ đi làm việc, họ gặp được cái môi trường tốt, cái công ty tốt, người bạn tốt, thì họ vẫn giữ được cái tâm trạng thiên đường, làm việc để giúp đỡ cha mẹ, cuộc sống làm ăn, họ không có cái sự tranh giành với nhau. Và chúng tôi tạm thấy có người này có phước báu và gia đình người này có phước báu, mà chúng tôi thấy ít. Hầu như là khi bắt đầu sau đại học họ vào cuộc sống để vật lộn với cuộc sống là phải có sự hơn thua, tranh giành được mất đúng sai. Thì chúng tôi nói bắt đầu họ biết bước vô trong chiến trường, đúng không? Vô chiến trường, anh hơn tôi phải hơn anh, tôi không thể thua anh được. Anh có tiền nhiều, bây giờ tôi phải kiếm tiền nhiều hơn anh. Anh có một vợ, tôi phải thêm một vợ nữa. Lúc trước chúng tôi coi cái phim ở Trung Quốc, nói cái mô đen của họ bây giờ là phải có vợ bé dắt đi theo, thì gọi là người đó gọi là sếp, sếp này gọi là thời đại. Thì như vậy khi mà mình vào trong cái công việc làm ăn vào một cái tổ chức mà người này không có tròn được cái bổn phận của tớ đối với chủ, tranh giành với những người bạn đồng nghiệp với mình, chủ nói bất tung, thì người này bắt đầu vào trong cái tình trạng của chiến trường. Nếu mà gia đình không giáo dục tốt mà họ khởi lòng tham trộm cắp nữa thì họ trở thành vô pháp trường. Biết pháp trường không ạ? Pháp trường tức là vào tù tội. Singapore Hòa Thượng kể là khi mà người mà bị tội đáng chết là họ chỉ treo cổ chứ không có bắn, chưa tốn đạn. Bắn tốn đạn, treo cái sợi dây đó cao hơn là mình đứng hỏng mặt đất nửa mét, tự bắt đầu mình móc cái đầu mình vô đó mình chết chứ không ai bắn mình nữa. Bắn mất công là thù hằn với nhau. Thì ông Lý Bột Nguyên là người mà khuyên tử tù niệm Phật. Ông hay sinh vào trong tử tù, ông không có sinh đi ra sinh giảm án, mà ông sinh vào để ông nói chuyện cho cái người tử tù đó niệm Phật. Thì ông kêu cái số lượng người mà đi vào tử tù quá nhiều, bởi vì họ từ cái chiến trường mà họ qua cái pháp trường để xử trả, xử chém treo cổ. Thì có những người vô ông khuyên không được là bởi vì họ cứ nghĩ chết không, chứ họ không có nghĩ ai cứu họ được hết. Thì trong cái tù đó có một người đó ngồi lắng nghe ông Lý Bột Nguyên, ông nói bây giờ chuẩn bị sáng ngày mai là ông treo đầu rồi, treo cổ rồi, thôi bây giờ ông đừng nghĩ đến cái chuyện treo cổ mà ông nghĩ đến Phật. Mà cái chuyện nghĩ không, nó không đủ, mà ông phải niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông này ông có căn lành sao ông nghe. Thì trước khi mà ông Lý Mục Nguyên đến nói chuyện với ổng thì coi như là tay chân ổng run rẩy, đi không nổi, ăn không được, coi như là cái sợ ngày mai treo cổ là nó giết ổng gần chết rồi. Bao nhiêu ngày đêm ngủ không được, cứ càng ngày lần với cái chết. Quý vị ngồi gì thì thấy bình thường, nhưng mà mình thấy mình ung thư hoặc chuẩn bị treo cổ là mình thấy mỗi giờ mỗi phút là gần với cái chết. Thì cái mà nghĩ gần những cái chết đó nó giết mình chứ chưa kịp treo cổ. Gọi là sắc sanh xét, xét là ăn sắc. Tư tưởng nghĩ chết nó giết mình chứ. Mà chuyển cái tư tưởng này không phải là dễ. Ông vô không biết sao ông nói, bây giờ ông không có nghĩ chết nữa mà ông nghĩ Phật. Chết là cái xác này thôi, chứ còn cái hồn của ông, cái linh thức của ông nó về với Phật được. Ông này ông nghe, ông niệm suốt đêm luôn, sáng ngày mai thì cái ý niệm sợ chết mất. Thì trong một số người dắt ra để treo cổ thì có mấy người người ta lết thôi chứ không đi được nữa. Nó mới kéo lết đi thôi. Mà lết ra tới đó móc cái đầu vô cái là le lỡ chết. Mà riêng ông này thì không ai dắt, ông tự động ông đi dõng dạc tới nơi ông treo cổ. Ở trong định niệm Phật, mặt tươi rói không le lưỡi. Ý chúng tôi muốn nói rằng là cũng từ tư tưởng mà sanh ra. Do ông ta tưởng Phật niệm Phật, quên cái thân này đi thì treo cổ không thấy khổ. Hiểu chỗ này không? Đây là câu chuyện sự thực. Và thường kể cho chúng tôi nghe bao nhiêu năm rồi, Cái công đức của ông Lý Mật Nguyên này lớn. Khuyên một người niệm Phật mà người đó treo cổ không le lưỡi, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẹn, vì ông nghĩ rằng đây là ông tội, ông phải chết. Và cái xác ông chết chứ cái tâm ông vẫn đang sống với Phật. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Cái người mà không niệm Phật ra treo cổ le lưỡi, lết bò đi không nổi, sợ quá rồi. Mà riêng cái ông này, ông tự động, ông dõng dạc, ông bước tới đưa cái cổ vô sợi dây thòng lòng treo lên, không gì cả. Tâm ông ở đâm trong định, nhờ ông sợ quá rồi, ông không còn nghĩ cái gì nữa hết, chỉ có chết với niệm Phật thôi. Cho nên thành ra ông không lo con, lo vợ, lo nhà, lo cửa, lo tiền, lo bạc, lo xe, lo cổ, lo gì nữa cả, mà chỉ lo niệm Phật với chết thôi. Thì ông thắng được cái chết thì cuối cùng vô định luôn. Thì Ấn Tổ mới nói một câu gọi là niệm Phật mà thấy mình như là đã chết. Cái chữ chết này nó hay vô cùng, không còn suy nghĩ gì nữa. Người niệm Phật coi như mình đã chết, mang xác chết đi thực nghiệm tâm linh. Nói như vậy nghe tưởng bi quan yếm thế, không phải đâu. Khi mà họ vô định, họ niệm Phật, họ coi như họ đã chết. Tất cả những cái vọng tưởng phiền não, được mất hơn thua phải trái tranh giành tốt xấu, thì người này được gọi là người thực sự biết niệm Phật. Ấn Tổ hay dùng gọi là người này, người ta gọi là ngu thành. Bữa có người nhắn tin hỏi chúng tôi cái chữ ngu thành là gì. Cái người niệm Phật họ ngu lắm, họ không biết gì cái chuyện của thế gian, phải trái đúng sai, được mất danh lợi hơn thua. Họ coi như án bạch vân là cái án mây bay qua rồi mất. Mà trong lòng họ có một cái khối trong thành cung kính lớn trong đó, cho nên họ dễ cảm với Phật. Còn mình khôn quá, khôn riết cho nó trở thành gọi là khôn xảo, rồi nó đi đến gian xảo, là đến dối trá, rồi nó đến tù tội. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện từ cái thiên đường nó trở thành chiến trường. Có một cái gia đình đó, chú này ổng chạy xe ôm, ổng nuôi vợ với đứa con, gia đình hạnh phúc. Ngày ổng kiếm được đôi 300 ngàn mang về mua gạo rồi lo cho gia đình, gia đình hạnh phúc an vui. Sau đó rồi có người bạn kêu thôi mày chạy xe ôm bao nhiêu tiền đâu, thôi bây giờ mày vô nhà hàng mày làm với tao đi. Khi mà vô nhà hàng thì tao nấu, mày cắt cá đồ, cắt thịt đồ này nọ, để cái lương của mày nó cao hơn, mà nuôi gia đình tốt hơn, có tiền nhiều hơn. Nếu ngoài đời mà người ta thấy cái gì có tiền nhiều là họ lao vô làm, chứ không có nghĩ đến cái chuyện nhân quả. Thì anh này anh đồng ý, tốt quá, bữa nay mình gặp dịp may, bạn mình dắt mình vô trong cái nhà hàng. Bạn mình có nhà hàng, bây giờ mình vô mình phụ mình làm lương, ví dụ như là chạy xe ôm 500 ngàn thì cái này một ngày mình được 1,000,000, ví dụ vậy. Thì thấy lợi nhúng tay vào, không học được cái giáo lý nhà Phật, đó là giết cho người ta ăn cũng là cộng nghiệp với sát sanh. Sau khi vô làm một thời gian thì gia đình mất hạnh phúc mất. Khi làm như vậy thì sẵn có rượu đồ ở trong đó luôn, uống ăn nhậu nhẹt bê tha, tối không về, ngủ nhà hàng luôn. Rồi người mẹ mới nói, đó thấy chưa, hồi trước cha của con là có bổn phận với gia đình, chạy xe ôm mà gia đình mình hạnh phúc con à. Bây giờ cha của con làm ở trong cái quán ăn quán nhậu đó, bây giờ cha con hư rồi, 2-3 bữa mới về một lần, rồi giảng từ từ nghe nói có bồ nhí đồ nữa. Thì bắt đầu người mẹ cứ kể những cái lỗi của người chồng, của người cha cho đứa con nghe. Đứa con bắt đầu nó bất kính với người cha. Khi người cha về nó gầm cái mặt lại, nó không có trả lời, nó không có hỏi, nó cũng không trả lời. Thì gia đình bắt đầu đổ nát. Thứ nhất là người cha thiếu bổn phận và bước vượt phận quá đáng, hư hỏng, không tự chủ làm chủ thân thể mình được nữa. Người mẹ không biết dạy con, chỉ chỉ những cái lỗi xấu của chồng mình cho con nghe. Rồi hai mẹ con trở thành một hòn đảo ở nhà riêng biệt, lạnh lùng với người chồng, người cha. Gia đình bắt đầu đổ nát. Cho nên cái giáo dục cho gia đình, dầu cho cái người cha là chồng mình hư gì đi nữa, nhưng không nói cho con cái biết. Ông chồng cũng hư thôi chứ đừng có cho đứa con nó hư nữa. Tưởng chừng như mình nói là đứa con nó thương mình, nó ghét chồng mình, để cho nó về sau đừng có bắt chước giống chồng mình, mà cuối cùng nó nghe như vậy bắt chước mất. Thì ông Thái Lễ Húc cũng nói cái mẫu chuyện này, chúng tôi nghe chúng tôi giật mình tỉnh ngộ, thấy cái xã hội bây giờ họ tự gọi rằng là hoàn thiện để cho gia đình hài hòa hưng thịnh, khó vô cùng, khó lắm. Cho nên ông Tổ nói nếu gia đình mà không được giáo dục kỹ càng thì xã hội này nó sẽ bắn loạn. Thì chúng tôi thấy là cái gia đình này bắt đầu rớt vào trong một cái chiến trường. Chồng về, vợ lạnh như là lạnh tiền, mặt lạnh, mặt lạnh như tiền. Con cúi đầu gầm xuống, cha hỏi không trả lời. Từ người mẹ này giáo dục cho con, khi nhìn thấy lỗi chồng mình, nếu mà họ quay cái tâm lại, họ nói đó là cái bản tính phàm phu tục tử chúng sanh ai cũng có. Thôi họ đi làm như vậy, họ mang tiền về 3 ngày 5 ngày cũng đỡ cho mình cái gánh nặng cho mình. Rồi mình về mình an ủi, mình làm sao mà ông chồng ông thấy mình là một người tốt hơn những người phụ nữ khác thì họ không bỏ mình đâu. Nhưng mà tự thân mình không tốt được, rồi bắt đầu nói những cái lỗi của chồng mình là cho đứa con mình nghe nữa, thì gia đình này đổ nát. Đó là một cái câu chuyện trong nhiều việc mà cuộc sống của quý vị phải bị vướng phải. Rồi bắt đầu nó bước qua khỏi 60 tuổi thì nó trở thành gì? Trở thành nấm mồ. Nghĩa là ngồi ăn ngủ chờ chết, đúng không? Không có biết gì về cái việc để mà niệm Phật thoát ly sanh tử, cái linh thức này được về cảnh giới an vui, không nghĩ nổi. Nếu mà không học pháp môn tịnh độ thì cái lộ trình của mình sanh ra mà tìm cái tuổi thơ và được thiên đường cũng khó. Bản thân chúng tôi tuổi thơ sanh trong gia đình nghèo, mẹ chúng tôi chật vật thiếu thốn, gánh từng gánh bánh hỏi. Mỗi lần xin tiền bà cụ mà nộp tiền học phí cho nhà trường khó khăn vô cùng. Bà cụ bà nghèo. Cho nên cái bản thân của chúng tôi thấy đi tu rồi vẫn nghèo, thiếu thốn, chật vật. Lên trên núi Voi ở tại tỉnh Thất Quan Âm từ năm 2000 đến 2007 mà cái bình ga nó cũng thiếu. Đi xuống mua gạo thiếu ở dưới xóm ăn. Đi giảng đi chỗ này chỗ nọ cúng rồi đi làm đủ chuyện hết trơn mà sao nó thiếu. Ngộ. Vì trong mạng mình không có tài. Từ khi bắt đầu năm 2007 mở pháp hội chân thật niệm Phật với các cụ già, từ từ nó bắt đầu nó thay đổi. Nó thay đổi cái chánh báo ở trong tâm, rồi bắt đầu cái y báo nó thay đổi từ 4 bà cụ. Lần lần đến 2014 đến 800 bà cụ. Mà cái thời điểm mà 800 bà cụ là cứ một tháng là 1 tỷ. 300 thầy chú. Từ không có gạo, không có bình ga mà niệm Phật từ từ thay đổi cảnh giới, người ta tới người ta tu an vui, người ta cúng dường lần lần bắt đầu mở mang từ từ ra. Thì chúng tôi mới tin cái công đức niệm Phật nó gọi là vô lượng phước báu cho ta. Chúng tôi tin cái công đức niệm Phật nó vô lượng phước báu, vô lượng công đức ở trong đó xài không hết. Nếu mà thực sự cái người đó nhận cái kho báu của cha của mình là Đức Phật A Di Đà giao cho mình, đó là câu A Di Đà Phật, hàng ngày chân thật mà niệm thì cái phước báu của người này nó lớn vô ngần. Thì trong câu A Di Đà Phật nó có vô lượng phước báu, vô lượng trí giác, vô lượng thọ ở trong đó. Vì sao mà mình niệm mà nó có vô lượng phước báu? Khi mình niệm rồi cái tâm mình nó an xuống, nó yên ổn xuống, bắt đầu nó sống vì người hơn là vì mình. Thì khi mà hy sinh vì người, đó là cái phước báu nó đến với mình.
Còn mình không niệm Phật thì cái tâm ích kỷ này nó vì mình, giống như cái chén nước mưa bao nhiêu nó cũng đổ nhiêu đó, không có thể hơn được. Mà cái người mà khi mà người ta vì người, họ hy sinh vì người khác, tròn bổn phận đối với vợ, họ hết lòng hy sinh với con, với cái, với cha, với mẹ, với gia đình, với công việc, với chủ tớ, họ tròn bổn phận hy sinh hết mình, thì con người này nó có phước báu từ từ, nghĩa là phước báu đến với họ. Thì chúng tôi muốn nói cái lộ trình cuộc sống của mình, làm sao mà mình kiếm được cái lúc tuổi thơ đó là thiên đường, mà khi bước vào trong cuộc sống nó không phải trở thành chiến trường nữa, mà nó trở thành là gì? Là pháp đường. Pháp đường nghĩa là trong nhà của mình là niệm Phật đường, trong nhà của mình là có chánh pháp. Lúc nào cũng có tiếng niệm Phật ở trong nhà của mình, lúc nào cũng có pháp trong nhà của mình, lúc nào cũng có lời răn dạy trong của thánh hiền trong gia đình của mình, nó nhập tâm cho các con cái từ 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 từ. Bên này ngưng, không có mở phim kiếm hiệp, phim tình cảm, mối tình Tây Ba, không có mở cái gì nữa hết trơn, chỉ có mở Phật pháp. Đó là cái lối giáo dục của Hòa Thượng Tịnh Không, từ từ nó thấm dầm, gọi là mưa dầm thấm lâu. Không có thời sự, không có, có một cái gì nữa hết cả. Không có cái phim gì để mà làm cho mình rối loạn tâm trí. Thì nhìn vào cái gia đình này thấy gần như là cục bộ độc đoán, không hòa nhập với cuộc sống hiện thời. Nhưng mà đó là họ đang áp dụng đúng lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Cái chuyện của thế gian hơn thua kệ để bên ngoài, gọi là thế sự thăng trầm quân mặc vắng, thế sự thăng trầm hỏi chí bạn, thế sự thăng trầm hỏi chí anh. Bên ngoài nó chiến loạn nhưng bên trong an ổn. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái này. Trong tâm của mình không gọt giũa được phiền não, bây giờ lấy cái chiến loạn bên ngoài đem vô nữa thì hỏi làm sao chịu nổi. Chết đi chứ. Nhân dân Tịnh Thất Quan Âm là không có thời sự, không có tivi, không có đài gì hết cả. Cái đó là chuyện của họ để họ làm. Mỗi người một việc. Họ làm chính trị, họ giữ đất nước. Người làm kinh tế đó, họ phát triển kinh tế. Còn cái con người của mình là gì? Rèn luyện đạo đức, tích lũy lời dạy của cổ thánh tiên hiền, áp dụng trong cuộc sống gia đình của mình cho tốt. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không? Nếu thực sự cha mẹ mà tối nào cũng lên niệm Phật nghe pháp thì đứa con nó phải theo thôi, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi dám chắc là như vậy. Dầu cho nó lì lợm, nó không nghe gì đi nữa, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rồi từ từ nó nhiễm lầm từ từ. Có hai anh chàng xì ke ở ngoài Hải Phòng, thôi hất tóc rồi đi trộm cướp xì ke đủ kiểu. Mà mẹ nghe đĩa chúng tôi sáng nào cũng tụng kinh, mà phải để tiền sau lưng á, chứ không có lên kêu tụng kinh bị gián đoạn. Mà tụng một thời gian cũng phải năm mấy hai năm, đứa con tự nhiên nó bật lên, nó suy nghĩ, ồ sao mẹ mình tụng kinh làm kiếm tiền khổ cực, bây giờ mình lấy tiền mình đi chích xì ke ta. Tự nhiên cái lời kinh tiếng kệ, rồi cái tâm của bà cụ chuyển nghiệp giữa con với bà, không biết sao cái nhân quả nó âm thầm nó lưu chuyển, sao tự nhiên cũng bừng tỉnh ra, cái đi vô chùa chúng tôi. Ông ở mấy ngày xong về quyết định đi hộ niệm ăn chay luôn, ham xì ke, cá lên Phật pháp nhiễm màu. Thì từ nơi mẹ mà làm giáo dục bằng một bài pháp không lời, không dạy dỗ gì, mà làm cái thân, lấy thân để mà hành, tự nhiên chuyển nghiệp trong gia đình. Ít ai tin điều này lắm, người gia đình này có sự thành tựu. Rồi cái việc mà giáo dục gia đình chúng tôi chỉ nói sơ một vài cái việc. Bây giờ chúng tôi bước sang cái phạm trù, đó là cái bài chú Đại Bi và niệm Quan Âm. Thì hôm trước tuần rồi chúng tôi có nói trên tỉnh thất Quan Âm, Ấn Tổ nói là Đức Phật A Di Đà mà cũng cần phải có Đức Bồ Tát Quan Âm, mà Ngài hiện hình gọi là tùy nguyện ứng hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh của Ngài để phụ tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không còn cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta gặp nhiều chướng nạn lắm, gặp nhiều pháp nạn lắm, gặp nhiều oan gia đối đầu lắm. Vì vậy tôi khuyên các vị, Ấn Tổ nói, tôi khuyên các vị khi gặp nạn quý vị nên niệm thêm danh hiệu Quan Âm nhiều hơn là niệm Phật.
Còn lúc bình thời quý vị niệm Phật nhiều hơn niệm Quan Âm. Nhưng mà không phải là lúc bình thời không có chuyện gì mà không niệm Quan Âm. Cũng phải gieo duyên mà niệm. Mỗi buổi sáng công phu xong là niệm 15 phút là 500 danh hiệu. Thì niệm theo cái tốc độ như vậy thì 15 phút là được 500. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cái tốc độ niệm như vậy mình lắng nghe rõ ràng, không có nuốt chữ. Không có Nam mô Bồ Tát, bỏ mất cái chữ Quán Thế Âm, không có nuốt chữ. Phủ cái đôi mi xuống, không có mở mắt ra nhìn Phật chăm chăm, rồi bắt đầu ở trong tâm mình nó quán mắt, nó quán gà, là nhìn thấy chớp chớp màu đỏ màu xanh màu trắng gì đó, cái kêu hào quang Phật xuất hiện, cái là bị ma dựa, cái rồi điên loạn trong đó chết. Niệm làm sao để nó phục phiền đảo cho ông, niệm để mà thấy Phật. Phủ cái đôi mi xuống, nhìn bên ngoài mờ mờ mà không thấy, ngài dùng danh từ gọi là phủ đôi mi xuống. Còn nhắm lại là trong đó nó loạn tưởng trong đó cũng không được. Cho nên nhiếp cái nhãn căn bằng cách là phủ đôi mi xuống. Trong văn sao chỉ, thì chúng tôi nói là nói từ trong văn sao, quý vị giật lật ra thấy. Niệm 15 phút như vậy, sáng và tối, thì cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm rất là lớn đối với quý vị. Còn nếu ai mà phát tâm mà niệm trì trú đại bi, buổi sáng 21 biến, buổi trưa trưa khoảng 21 biến, tối 7 biến nữa là đủ 49 biến. Thì nếu ai mà được 49 biến đều không bỏ thì cái sức gia trì của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn lớn lắm. Bây giờ về lật ra cái bộ văn sao, cái trang số 9 tâm, cái cuốn bộ tâm biên và cuốn 1, ngài nói cuộc đời của tôi, Ấn Tổ nói cuộc đời của tôi lượng theo cái sức của mình, lượng theo sức là cái khiên, dù lúc nó mệt mỏi thì ngài tu ít, khỏe thì ngài tu nhiều, gọi là lượng theo sức của tôi mà mỗi ngày trì chú đại bi và niệm Phật A Di Đà. Cái đây là cái vốn, cái vốn của cái công đức tích lũy cho cái pháp thân huệ mạng. Còn hàng ngày quý vị tích lũy tiền bạc của cải vật chất, châu báu ngọc ngà, đó là cái vốn nó tích lũy cho cõi ta bà này, nó nuôi cái xác thân. Cái xác thân này gọi là ăn mặc ở bệnh rồi chết. Mà ai tích lũy cái vốn nào nhiều thì người ta sẽ thừa hưởng cái nhân quả đó thôi. Cái nhân quả nếu mà họ tích lũy cái vốn mà tiền tài của cải vật chất châu báu ngọc ngà để họ hưởng thụ ăn mặc ở bệnh đó, thì lúc ra đi họ rất là đau khổ. Lắng nghe nha. Vì sao họ đau khổ như vậy? Bởi vì họ sợ mất, họ tiếc của, họ không biết chia của này cho con cái như thế nào đây. Họ hàng ngày cứ vô trong cái cảnh giới đó, họ ở trong cảnh giới đó đó. Nhưng mà cái người mà người ta vẫn đang sống của cải vật chất sờ sờ có, họ vẫn làm, nhưng mà họ bước ra khỏi cảnh giới đó rồi. Tức là họ xả được. Họ có của họ cũng có chơi, xem rẻ, rất là rẻ. Thì cái lúc thọ mạng họ hết, họ bước ra thế giới bên kia rất dễ. Thì thường những con người này cái cảnh giới họ khác. Họ nghèo họ không ăn, họ vẫn an vui trong cái nghèo. Họ giàu mà họ không có chảnh, không có dướng mắt trong cái giàu. Thì con người này đòi hỏi phải có bản lãnh pháp khí, phải có tu tập, chứ không dễ đâu. Nhìn thấy họ như vậy, trong một gia đình khi mà trộm cướp nó tới nó lấy, cả gia đình bấn loạn. Thế mà ông chồng và an nhiên cười khì. Không phải nói ông là người không có trách nhiệm, nhưng mà ông này ông buông xả được. Ông kêu giờ khóc cũng thế thôi, buồn cũng thế thôi. Nợ người ta bây giờ phải trả chứ mà khóc cái gì. Họ an vui. Ba chúng tôi, gia đình có cái chuyện mà gọi rằng là bất chắc xảy ra, ông ngồi ông cười luôn à. Ông kêu giờ làm gì được. Và cụ mới nổi khùng lên, bà kêu ông không có trách nhiệm với gia đình, với con cái, với tiền của. Ông gọi là có không mừng mà bắt không tiếc. Ông kêu ừ tôi vậy á. Kiếm cái tâm này không phải dễ. Họ tròn bổn phận nhưng mà họ an nhiên vậy đó. Mình tập lần cái tâm này từ ở trong cái cuộc sống hiện sinh này, để rồi một ngày nào đó thọ mạng hết, chắc chắn
là sẽ có một ngày thọ mạng hết. Dù cho ngài long thọ sống 600 tuổi cũng phải chết. Nhẹ nhàng bước qua, bước nhẹ nhàng. Thì cái thần lực trì chú đại bi nó di diệu, thì chúng tôi không có tiện kể là nhiều. Nhưng mà riêng ngài Hải Hiền là cái lúc mà ngài bị bệnh, mẹ đi tìm bao nhiêu thuốc chữa không hết. Nhớ nghe, lắng nghe ha. Có những cái bệnh thuốc nó chữa được, vô nhà thương bác sĩ cho uống thuốc nó giải bệnh được, đau bao tử rồi bệnh này bệnh nọ. Nhưng mà có người cũng đau bao tử mà uống cái thuốc đó hết, mà có người uống không hết. Thì chúng ta tạm danh từ gọi là hạp thuốc, chứ thiệt ra cái nghiệp người đó người ta nặng quá đi, cho nên cái thuốc nó không có chuyển được, không biết tự cái điều khiển được. Thì có nhiều cái bệnh thuốc nó không có chữa được, gọi là bệnh oan nghiệp. Cũng như là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái bục ghẻ mặt người đó, gọi là bệnh oan nghiệp, do túc nghiệp quá khứ sát sanh quá nặng, giết người, giết ông Triệu Thố ở chợ Đông Ba, và mạng phải đền mạng. Thì ngài Hải Hiền lắc đầu nói thôi, bao nhiêu danh y chữa con không hết, thôi để con niệm Quan Âm Bồ Tát. Hình như là ngài niệm suốt 3 tháng hay sao, thì cái mục đó nó khô luôn, chứ không có thuốc gì bỏ vô chữa được hết. Thì chúng tôi nghe cái sử liệu của ngài Hải Hiền, Hòa Thượng Tuyền Không tán dương vị này sống 112 tuổi và niệm Phật suốt, ngài không biết chữ, ngài chỉ có niệm Phật và lễ Phật, đi làm lúa, làm ruộng, làm bắp, làm ngô, làm khoai tặng cho người ta ăn thôi. Mà suốt cuộc đời ngài sống, Hòa Thượng Tịnh Không tán thán vị này đã về cực lạc rồi, chỉ một câu Phật hiệu. Và lúc trước ngài niệm Quan Âm Bồ Tát hết cái mục, mẹ cũng bất ngờ cái chuyện này. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắn nhủ với các bạn xem, trong cái cõi trần này nó nhiều cái chướng nạn, nó nhiều cái oan gia sống lẫn chết, mà khi thành tâm niệm đến Bồ Tát Quan Âm là ngài ứng hiện tức thì. Nhưng có nhiều người nói là như vậy niệm Phật không có được sự cứu rỗi, gia hộ gia trì hết bệnh hoặc chuyển nghiệp hay sao? Có. Nhưng mà cái duyên của những người trong cõi Ta Bà này đối với Đức Quan Âm Bồ Tát á, nó có nhân duyên sâu dày thù thắng hơn là một. Vấn đề thứ hai đó nữa là do cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Khi nghe chúng sanh nào kêu cầu ngài cứu khổ, tức thì ngài ứng hiện tùy theo cái tâm nguyện người đó mà ngài cứu khổ. Nhiều lắm, nhiều cái chuyện màu nhiệm bất khả tư nghị. Hôm nay có một cái mẫu chuyện mà hôm trước chúng tôi kể mà chúng tôi không có cho quý vị nghe trực tiếp Ấn Tổ nói. Cái gia đình đó lạ kỳ. Ông chồng mà là Tào Văn Bằng làm sử trảm, tức là chém đầu, cuối cùng bị những cái người ta trong đồng bọn mà bị có người chém đầu, đi tới nhà ông bắt đầu đòi mạng. Mà vợ của ông này là quy y với Ấn Tổ, là Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang ngài dặn hầu như ai quy y trong lá thư nào ngài cũng nói khi gặp nạn nhớ niệm Quan Âm nha. Bây giờ ngài thấy ở trong cái cõi ngũ trượt này mà kêu không có gặp nạn là cái chuyện đó không có rồi. Ngài dặn không có thừa. Thì gia đình này vâng lời. Bây giờ thầy Nhận Minh đọc cho quý vị nghe lá thư này nha, nó cũng ngắn thôi mà hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc lá thư trả lời cư sĩ Tạ Hoại Lâm, cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Tạ Hoại Lâm, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 2. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quan Âm sẽ chẳng thể được. Huống chi ông làm trưởng ấp, đang trong lúc thổ phỉ binh lính hoành hành, nếu chẳng cậy vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu sẽ khó như lên trời, nguy hiểm như bước trên băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi trừ bạo an lương, lỡ gặp phải những hạng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trị, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng từ đến nỗi kết oán và gặp họa. Năm ngoái, một đệ tử là Tào Vận Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người bè đảng của hắn mưu tính báo cừu. Trong tháng 11, ông ta trở về Thượng Hải. Đến ngày 13 tháng Chạp, 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bọn giặc lục soát rương tráp, tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do, chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì? Họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình. Ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải Tào mổ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tào mổ không? Chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột, bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới, rồi bỏ đi. Tào Vẫn Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng trọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vẫn Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng, bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến, đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra, có thể dốc hết thực lực trì niệm thì quyết định gặp dữ hóa lành. Trong bưu kiện của bản thảo diễn giảng có kèm theo một bộ khuê phạm, đôi ba cuốn Thọ Khang Bảo Giám. Hãy bảo các con em đọc kỹ, ngõ hầu chẳng đến nỗi hao tổn nguyên tinh, trở thành yếu đuối và chết yểu. Sư Minh Đạo lo liệu việc phát hành kinh sách cho Phật giáo Tịnh Nghiệp xã ở đường Hắc Đức, Thượng Hải. Nếu muốn thịnh tất cả các sách để tặng cho người khác, hãy chiếu theo quy định gửi thư thẳng cho thầy ấy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ông Tào Vận Bằng này, ông ở tỉnh An Huy là cùng tỉnh với của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không cũng ở tỉnh An Huy. Thì mình thấy rằng cái lá thư của Ấn Tổ, ngày dẫn chứng và ngày nói tên tuổi ngày tháng rất là rõ, chính xác. Thì không biết quý vị như thế nào khi chúng tôi đọc ra những cái lá thư này, chúng tôi cảm xúc vô vàn và thấy đến cái thần lực gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm Bất Khả Tư Nghị. Đứng nhìn sờ sờ vậy mà không nhận diện ra, do cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm che mắt họ. Cái bản thân của ông Tào Vận Bằng không đủ khả năng để mà chống chọi lại được, thì cần cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Mà những thứ cảm ứng này thì nó nhiều vô vàn, không thể nào viết ra hết được. Mà không phải là chỉ có ông Tào Vận Bằng và gia đình ông niệm Quan Âm mới cảm ứng, còn những người khác niệm không cảm ứng. Sứ sứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm. Ao nào chẳng có ánh trăng, mà nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Nếu mà có ao nước đó trong vắt thì ánh trăng trên trời dầu cho là 100.000 ao nước, ánh trăng chỉ có một, nhưng mà ao nước đó dầu cho 100.000 cũng đều có ánh trăng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Sao cái pháp thế gian mà nó cũng hay thế?
chứ đâu phải là cái chân nó chỉ có một, là chỉ sôi vô trong một cái ao nước đó thôi, chứ sao bây giờ nó là trăm ngàn cái ao nước, trăm ngàn con sông, trăm ngàn biển cả, ánh trăng đều sôi vô đó hết. Đó là pháp thế gian thôi. Mà nếu mà nước đục thì dẫu cho trăng vẫn hiển hiện trên bầu trời trăng sáng, nhưng mà nước đục đó không thể nào thấy trăng được, đúng không? Đục ngầu không thấy trái trăng được, là do nước đục gây nên như thế, không phải lỗi cõi trăng, không ạ? Nước đục đó chính cho cái tâm vẫn đục phiền não, không có tin tưởng cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên dầu cho có trăng, tức là có thần lực Bồ Tát Quan Âm ở bên cạnh mình mà mình cảm không được, cũng như là ánh trăng trên trời có mà cái ao đó nó đục, cho nên trong ao không có trăng. Cái lý này ông Tổ nói rất là hay trong cái phần chúng tôi viết, cái phần nhẫn nhập đầu và cái việc mà dẫn chứng ngài nói về cái việc mà có cảm tất có ứng, gọi là ngàn sông có nước ngàn trăng sôi, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Cái ao tức là cái tâm của mình chân thật cung kính, chí thành tha thiết, bèn niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, giống như là vợ của ông Tào Vạn Bằng. Dầu cho cái nguy kịch bọn cướp nó tới, bọn mà báo thù nó tới, nó lấy đầu ông chồng mình, cuối cùng gì thoát nạn, cấp kỳ ngày cứu ngay tức khắc. Hôm nay quý vị nghe được cái lá thư trực tiếp Ấn Tổ gửi cho quý vị, chứ không phải chúng tôi nói không có dẫn chứng. Những cái điều chúng tôi nói quý vị, lật ra văn sao quý vị coi thấy nó ra rã ở trong đó, nó có trong đó. Vậy hôm nay chúng tôi nói như vậy để cái pháp hội này có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới kết duyên với cái hành nguyện siêu thắng bất khả tư nghị của Bồ Tát Quan Âm. Lúc trước thì chúng tôi cho lạy 500 danh hiệu trong 3 ngày lễ, nhưng mà nhìn lại trong văn sao ngài nói trong 3 ngày lễ lạy 500 danh hiệu cũng không có đủ, mà phải mỗi ngày đọc niệm được 500 danh hiệu. Tốt. Sáng 500 là 15 phút, tối 500 là 15 phút nữa, là 1000 danh hiệu Quan Âm. Thì người này được cái sự gia trì âm thầm của Bồ Tát Quan Âm, và cái lúc họ gặp nạn họ nhớ họ niệm được. Cái chủng tử mà niệm đó, cái lúc gặp nạn cái nó trỗi dậy. Còn nếu mà bình thường không niệm thì cái lúc gặp nạn đó, cái chủng tử mình không có huân tập niệm danh hiệu Quan Âm, nó không trỗi dậy nổi. Mà dầu cho trỗi dậy nó cũng yếu ớt nhạt nhòe. Có cái cô đó, ông chồng thôi ông quá lụ đạn rồi. Lụ đạn tức là ông quá ba chợ rồi, khủng khiếp, uống rượu về nói linh tinh, chửi cả dòng cả họ, trong lòng cũng cứ reo rắc. Nghe Ấn Tổ nói là trong tâm mình niệm thì bớt hai chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, sáng thì mình lạy mình niệm ra ngoài, mình niệm 6 chữ 7 chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, reo rắc của niệm từ từ lần lần, cái lòng của cổ mát dịu xuống từ từ lần lần. Tối năn nỉ chồng xách nước ngâm chân cho chồng nữa. Ông chồng kêu bữa nay chắc có vấn đề rồi nha, bao nhiêu năm cưới mà bây giờ bữa nay tôi thấy bà xách nước rửa chân cho tôi là bà có vấn đề rồi đó kìa. Tôi nghĩ chắc là đang có âm mưu gì với ổng này. Phải dùng lòng chân thành tha thiết từ từ trong danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, có cái năng lượng ban vui cứu khổ cho nó. Từ từ bắt đầu gia đình chuyển lần lần. Họ nói lúc trước mà con xin đi chùa là ổng không cho, bữa nay con xin ổng kiểu để coi, nhưng mà từ ổng cười ổng cho. Thì chúng tôi mới thấy rằng là cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm nó siêu thắng bất khả tư nghị. Thì chúng tôi nói đến cái vấn đề này. Và bước sang một cái phạm trù khác, đó là cái giáo dục gia đình. Từ nơi đâu mà làm? Từ nơi cái ngũ luân mà làm. Từ nơi cái bát đức mà làm. Lấy cái bát đức áp dụng vào trong cái ngũ luân. Ngũ luân đó là năm cái luân thường đang sống trong cuộc sống này đối đãi với nhau, cha con gọi là phụ tử. Rồi vợ chồng phu thê là hai, bằng hữu là bạn bè là ba, bốn đó gọi là huynh đệ anh em, và năm đó là quân thần, hay còn gọi là chủ tớ, bây giờ là chủ tớ. Thì năm cái điều này gọi là ngũ luân
lấy cái việc bác đức, đó là hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ để lên hàng đầu. Mộng Thái Lễ Húc cũng nói cái ngũ luân này áp dụng từ nơi cái nhân ái. Nếu mà gia đình đã giữ trọn vẹn được cái nhân ái, nhân là lòng thương yêu, là con người có cái tình thương yêu với nhau, thực sự là thương yêu với nhau, vợ thương chồng, chồng thương vợ, cha thương con thương cha, hết lòng mà thương với nhau, dùng cái danh từ gọi rằng là nhân ái đối xử với nhau. Đạt được cái nhân ái này rồi, bước ra xóm giềng, thấy nhà người ta cháy, tội nghiệp thương xót, chạy đi xách mấy xô nước tưới nó vô. Còn con người này không có lòng nhân ái, không có lòng nhân ái, thấy nhà người ta cháy kêu ô hay vui quá, nhà cháy vui quá, nhà mày cháy được á, mày cháy vậy mày mới thua tao chứ mày không cháy mày giàu hơn tao sao. Thì con người này không phải là sống với lòng nhân ái bác ái, mà con người này sống với lòng ích kỷ. Mình thấy nhà người khác, mình thấy con người khác bệnh hoạn, mình thấy người khác không dính líu gì dính mình hết, thì con người này không có bác ái. Bác là rộng rãi. Thì khi mà gia đình của mình chỉ sống trong cái vấn đề nhân ái đó hoàn thiện được rồi, nhưng mà mình không có lòng nhân từ, mình không có lòng bác ái, thì cái lúc gia đình mình gặp nạn thì gia đình mình lãnh đủ chứ không có ai phụ giúp mình hết, không ai cứu mình hết. Còn nếu mà mình vì người khác ngoài gia đình mình nữa, thì khi mình gặp nạn thì có những gia đình khác, có những người khác người ta giúp mình. Cái gì nghe cái câu chuyện mà cái ông đó, ông làm lên linh trồng lúa được bao nhiêu đó, cái là ông để vừa đủ trong gia đình, ông sống một năm cái ông đem lúa ông phát hết toàn bộ. Cái hạnh này là hạnh của ngài Hải Hiền nè, mang hết lúa đi phát cho mọi người, vừa đủ sống cái bồ đó trong một năm thôi. Thì cái lúc vỡ đê Hòn Hà, nước tràn ngập hết, thế mà cả gia đình ở trong nhà nhìn ra bên ngoài giống như sương mù, chứ không là nhà ông nó cũng nhận chìm rồi. Nhìn thấy như sương mù, cuối cùng nước rút hết, người ta tới hỏi: ủa sao mà cái nhà của ông nước đời, cái đập Hòn Hà nó tràn vô mà sao nhà ông không có bị gì, sao ông không có chết? Kêu đâu có, ngày hôm qua tôi nhìn tôi thấy sương mù chứ đâu có nước gì đâu. Thì làm điều lành này gọi là bác ái, chạm đến quỷ thần long thần hộ pháp, chư thiên bảo vệ. Hiểu chỗ cái từ bác ái không ạ? Nhiều người nói ai chết mặt bay, ai khổ mặt bay, ai gặp nạn mặt bay, tao chỉ lo gia đình cho tao thôi. Thì cái chuyện này nó không sai, nhưng mà nó chỉ nằm trong phạm trù của nhân ái. Nhân ái mà hoàn thiện cũng là tốt lắm, nhưng mà mình phải bác ái. Bước theo một cái đẳng cấp nữa, đó là từ bi. Thương họ mà phải dùng mọi cách ra tay để cứu họ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bước lên nhà Phật là phải dùng danh từ gọi là từ bi. Cái đó là danh từ thôi, mà con người này gọi là tánh nó phù hợp với lại cái danh đó đó. Thì con người này phải có cái sự hung tu hàm dưỡng. Có nhiều người đến đây nói cũng lạ, sao mà thầy Nhàn bỏ tiền ra để lo lắng sắp xếp pháp hội, bắt máy lạnh vân vân, tất cả mọi thứ ở đây. Thì chúng tôi nghĩ theo cái điều nó lạ chỗ này quý vị. Cứ mỗi lần khởi niệm lên phóng sanh 100 triệu là có Phật tử người ta làm liền. Có nhiều lúc chúng tôi kêu ổ sao mấy người này họ lẹ hơn mình vậy ta, mình vừa muốn làm cái là họ làm. Hầu như cái chuyện gì chúng tôi làm là tự nhiên, sao lại có những người người ta phát tâm, cũng như chuẩn bị bây giờ in ra 10.000 cuốn tục biên, 1.7 tỷ, vừa khởi niệm lên chuẩn bị in giao tiền là tự nhiên có tiền, biết ở đâu họ gửi vô. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là cho quý vị biết rằng là mình vì người, vì Phật Pháp, thì long thần hộ pháp, chư thiên quỷ thần hộ trì cho mình. Mà cái công đức pháp thí là nó thù thắng hơn mọi thí, gọi là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, á diệt hết khổ đau. Danh ngôn nhà Phật. Thực lòng hôm nay chúng tôi lên nói quý vị để làm sao chúng tôi cùng quý vị được mở lòng bác ái, mở lòng từ bi, chứ chúng tôi không phải khoe khoang gì cả. Ở trong cái cõi này mình thấy mình có được cái gì đâu mà khoe khoang. Đúng ra cái bản chất con người nó phải đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông. Cái con người của mình có khả năng nó đạt được 6 cái thông này. Bây giờ mình chưa thông được cái gì hết, lấy cái tờ giấy mà đưa về nhìn qua kia là không thấy ai hết. Nếu mà thiên nhãn thông thì che bao nhiêu cái tầng lớp, bao nhiêu cảnh giới nó đều thấy hết. Còn mình dùng cái nhục nhãn cho nên không có thấy cái gì cả. Mà nếu mà không có gặp lời dạy của thánh hiền, không gặp văn sao để làm minh sư, để dẫn đường, thì coi chừng xa hầm dục sụp hố. Mà đang sống với cái nhục nhãn, với cái phàm tâm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là chúng ta phải dùng cái tâm mình để mà đối xử lẫn nhau, dùng cái bát đức hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Cái này phải làm cho được. Nếu con người này làm được đủ 8 cái đức này thì được xem người đó là thiện nhân. Còn nếu người mà không làm đủ 8 cái đức này trọn vẹn thì người này gọi là ác nhân. Mà người ác nhân này thì niệm Phật không vãng sanh được. Cho nên Ấn Tổ mới dùng cái danh từ gọi rằng là cái câu đầu tiên là phải giữ vẹn luân thường. Dầu cái vị đó ông tài giỏi gì đi nữa, ngài Ấn Tổ đó tôi nói ông phải giữ vẹn luân thường đó nghe. 8 cái đức này ông phải làm cho nó đủ. Cho nên riêng về cái hiếu đức này không phải là dễ. Bữa chúng tôi đang ngồi ở khu chiên tu là thường chúng tôi một mình đi vòng vòng nơi cái hồ nước, đi vô vườn rau rồi vòng vòng niệm Phật. Tự nhiên sực nhớ hai cái câu này. Ngày mùng 9 tháng 7 Vu Lan chúng tôi giảng hai câu này. Tột cùng của điều thiện không gì bằng có hiếu. Tột cùng của điều ác không gì bằng bất hiếu. Cái tột cùng này là chúng tôi dùng cái danh từ của Ấn Tổ gọi là niềm tin đến tột cùng, lòng thành đến tột cùng. Tột cùng tức là không còn cái gì ra ngoài nó khỏi. Tột cùng của điều thiện không gì bằng có hiếu. Tột cùng của điều ác không gì bằng bất hiếu. Hai cái câu này chúng tôi làm lớn cái bản chiều ngang 80 phân, 8 tấc, chiều cao 2,5 m, để cái tượng của ngài Mục Kiền Liên ở trên đó. Hai bên hai câu đó này. Ngài Mục Kiền Liên trước khi trở thành một người đại hiếu thì ngài là đại ác. Cái câu chuyện này hay cực kỳ, mà thôi để dành để Vu Lan kể cho nó hợp lý ha. Vu Lan kể. Mỗi lần chúng tôi nói đến cái chữ hiếu là trong lòng chúng tôi nó cứ nghẹn ngào nghĩ về cha mẹ. Đến ngày giỗ của bà cụ vừa rồi như 3 năm, tâm trạng chúng tôi tưởng chừng như bà cụ mới mất tức thì trong ngày hôm nay. Mà lúc trước chưa đọc văn sao nó không xuất hiện cái tâm trạng này. Mà khi đọc vào văn sao rồi thấy Ấn Tổ nói về cái bát đức này, nếu mà không trọn vẹn thì người này không thể vãng sanh, gọi là giữ vẹn luân thường. Khi mà cha mẹ mình mất rồi mà đến ngày giỗ mình có cái cảm xúc rằng là mình nhớ đến tột cùng. Bây giờ mình không thể hiếu dưỡng được, không thể nuôi dưỡng cái thân cha mẹ được, ăn mặc bở bệnh không thể làm được. Giờ chỉ còn cái tâm của mình nghĩ đến cha mẹ. Cho nên thành ra khi lúc cha mẹ mình còn là mình hiếu dưỡng, đó là gì? Ăn mặc bở bệnh, lo cho thiệt kỹ càng là về cái thân. Về cái tâm của mình là mình phải cho cha mẹ quy y tam bảo, nói từng chút dẫn dắt cha mẹ niệm Phật, đem cái tâm của cha mẹ mình ký gửi lên liên hoa. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi bố của ngài là phụ vương vua Tịnh Phạn chuẩn bị băng hà, ngài về thiết thờ niết pháp, cái vua Tịnh Phạn niệm Phật vãng sanh luôn. Đem cái tâm của vua Tịnh Phạn đặt nơi liên hoa, đặt nơi cảnh giới cực lạc, cha vãng sanh. Vừa sanh ra 7 ngày cái là mẹ có cái phước báu mang cái thánh thai của Bồ Tát Hộ Minh, liền sanh lên cõi trời Đau Lợi liền. Dễ sợ. Và cái lúc mà ngài vừa thành Phật cái là ngài nhập định lên cõi trời Đau Lợi để mà thuyết pháp cho mẹ nghe liền.
Cho nên các vị mà thành Phật họ không có thể bỏ bát đức này được. Còn riêng phàm phu chúng ta thì bỏ bát đức này, mình lớn lên cái rồi bắt đầu là gì? Gặp vợ, gặp chồng, lo con, lo cái, quên bẵng cha mẹ luôn. Thì chúng tôi nói quý vị để ý lại cuộc sống của quý vị, từng chừng quý vị già, con cái nó lớn lên, nó cũng có vợ, có chồng, nó bỏ quý vị thôi à. Què vốn. Biết què vốn không ạ? À? Giống nhau vậy thôi à. Hiện tại bây giờ còn 49 bà già nằm ở trên chùa, bệnh phải đút cơm, con cái không lên nữa, bỏ cho thầy nuôi luôn. Bây giờ cũng phải hoan hỷ. Bây giờ đang nghiên cứu làm sao xây một cái nhà cho nó đầy đủ tiện nghi cho các cụ, sạch sẽ, cao ráo, nhà vệ sinh tiêu chuẩn quốc tế, đi cho nó thiệt là đầy đủ tiện nghi, nằm niệm kim đan, hút hơi, cho sữa en su đồ uống, coi như mẹ mình. Khi mà mình khỏi cái niệm này, thực sự chân thật mình làm không vụ lợi, tự nhiên có phước báo. Làm không khoe khoang, không kêu gọi, âm thầm làm. Nếu mà thực sự mình lo cho người già như vậy, đó là một cái cách để mà mình kéo dài thọ mạng. Vì người già người ta chuẩn bị chết, người ta thiếu thốn tình cảm con cái, mà mình đem Phật Pháp đến mình nuôi cả thân tâm cho họ, chân thật mình nuôi, lo lắng kỹ càng, thì cái phước báu này gọi là phước báu trường thọ. Chúng tôi tin cái điều này. Ngoài cái việc mình ăn chay phóng sanh, mình nuôi người già nó có cái phước báu của trường thọ. Mình nuôi một người mẹ, mình không muốn cho cha mẹ mình chết sớm, thì cái phước báu trường thọ. Còn nếu mình muốn cho cha mẹ mình chết sớm, giống như là Ngài Bộ Kiền Liên đời trước, nghe theo vợ, cho nên thành ra Bộ Kiền Liên đi làm mà vợ lấy đất trộn lẫn với lại cơm cháo đồ vứt vãi đầy nhà. Ngài Bộ Kiền Liên giờ hỏi lý do gì? Cái mẹ của anh nó mù lòa rồi, làm như vậy sao em sống nổi? Khuyên khích miết, nói miết, cằn nhằn cử nhữ. Bộ Kiền Liên xuôi lòng, bắt đầu cho cha mẹ đi lên trên núi để dụ đi thăm hàng xóm dòng họ, cho bò kéo đi theo lên trên đó. Lên nửa đường bắt đầu là hô ăn cướp, cha mẹ mù mà, đánh cho cha mẹ chết. Thôi kể đến đây thôi, cái chuyện này hấp dẫn lắm, để mùng 9 tháng 7 kể. Cái câu chuyện này gọi là một liên giết cha mẹ, trở thành đại bất hiếu, phải đọa địa ngục bao nhiêu trăm đời kiếp. Cái lúc thành A-la-hán rồi mà cũng bị người ta đánh giết chết luôn, bị ngoại đạo giết chết luôn. Đến A-la-hán rồi mà vẫn chưa thoát nó còn. Kinh khủng cái nghiệp gọi rằng là cực trọng nghiệp, giết mẹ giết cha, giết vị hòa thượng làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Kinh khủng cái nghiệp, cực trọng nghiệp. Cho nên Đức Phật Ngài chế ra, Ngài nói ra cái pháp môn, cái cực trọng nghiệp này chỉ có pháp môn tịnh độ. Gọi là pháp môn tịnh độ này nó bao gồm cả ngũ nghịch trọng tội, thập ác luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói một câu đó là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Niệm Phật nó mới tiêu được cái túc nghiệp đó. Mà kiệt thành tự tại thì nó chuyển được phàm tâm. Cụ giới chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương, khó tròn nên quả giác. Cụ giới chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Cụ giới chúng sanh là từ địa ngục cho đến hàng Bồ Tát. Bỏ cái con đường tắt Tây Phương, khó tròn nên quả giác. Dễ sợ. Mình là đang đẳng cấp của loài người mà bỏ đường tắt Tây Phương là pháp môn tịnh độ thì khó tròn nên quả giác. Mà muốn tròn nên quả giác là phải ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, nó lâu vô cùng. Mà mười phương chư Phật ra đời mà không dùng cái cửa màu tịnh độ để đưa chúng sanh vào trong cửa màu này thì khó, thiên nan vạn nan. Cái câu nói này là một cái câu đối tuyệt hay. Mười phương chư Phật bỏ cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hầm mê. Giờ chúng tôi nói vô tịnh độ một chút xíu. Lúc trước buổi sáng thì thường chúng tôi nói về cái luân thường giáo dục gia đình, chiều chúng tôi nói về pháp môn tịnh độ. Nhưng hôm nay thì chỉ có buổi sáng cho chúng tôi gói gọn vô. Hồi nãy chúng tôi nói về cái vấn đề giáo dục gia đình, là cái sự cảm ứng mầu nhiệm, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và cái thần lực chú Đại Bi.
Bây giờ chúng tôi nói về cái pháp môn tịnh độ. Lắng nghe ha, chỗ này quan trọng. Thì ông Bạch Cư Dị là ông này là một người giỏi về kiến thức, học hỏi, học hiểu về Phật giáo uyên bác, uyên thâm mà rộng rãi lắm. Mà thường mấy cái người mà học hiểu Phật pháp uyên thâm rộng rãi mà không có hành trì, nó dính vào trong tám cái nạn đó là thế trí biện thông. Tám cái nạn mà Phật nói, trong đó nó có cái nạn gọi là thế trí biện thông. Cái nạn thế trí biện thông này nó nguy hại. Ấn Độ nói tám nạn này. Nạn thứ nhất là sanh trước khi Phật giáng thế hay sau khi Phật giáng thế, cũng nằm trong bát nạn. Thứ hai là sanh lên cõi trời vô tưởng thiên. Thứ ba là sanh lên cõi trời Bắc Cô Lô Châu. Thứ tư tức là người này bị cái nạn trong tám nạn đó là thế trí biện thông. Họ dùng cái trí của thế gian, họ học hỏi Phật pháp, họ nói thao thao bất tuyệt. Thì lúc trước cái ông Bạch Cư Dị này là ông thế trí biện thông, sao về sau ông viết cái bài thơ nói về cái vấn đề niệm Phật thiệt là hay. Thứ năm là mù điếc câm ngọng, cũng thuộc trong cái nạn. Người nào mà mù điếc câm ngọng thì thuộc nằm trong tám cái nạn. Thứ sáu là sanh địa ngục, thứ bảy là ngạ quỷ, và thứ tám là súc sanh, gọi là sanh trong bát nạn. Thì ông này ông thế trí biện thông, ông giỏi quá, ông lên ông gặp, ông lên trên núi để mà ông học hỏi, mà ông gặp một vị thiền sư. Thiền sư này tên là Điểu Khoa. Thì khi mà gặp thiền sư rồi thì ông mới nói rằng là: thưa ngài, trọng tâm của Phật pháp và muốn học Phật pháp phải từ nơi đâu mà làm, phải bắt đầu từ đâu, phải như thế nào? Thì thiền sư Điểu Khoa ngài trả lời sao? Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Thì ông Bạch Cư Dị ông mới cười ha 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 ha, cái chuyện này con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa mà ngài nói làm chi. Thì ngài thiền sư Điểu Khoa mới nói là: con nít 3 tuổi nó biết mà ông già 80 làm chưa được. Ông nghe ông tái mặt. Ý muốn nói là ông học hiểu giáo pháp quá thông biện đi, nhưng mà ông làm chưa được. Cái người mà làm được rồi, người ta nghe câu này là người ta giật mình tỉnh ngộ liền. Đừng chê một chút thiện nhỏ mà không làm. Và gì? Và đừng có nghĩ rằng một chút điều ác nhỏ đó mà mình làm. Giết con ruồi được, cái bắt đầu từ từ cái bắt đầu nó giết con gà, cái tâm sát lần lần giết con heo, giết con bò, cái giết con người được. Như vậy ông Bạch Cư Dị này khi mà ông nghe qua rồi, bắt đầu gì? Ông bèn tỉnh ngộ. Ông có cái bài thơ thiệt là hay. Lắng nghe cái bài thơ của ngài ông Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị có cái bài thơ, khi mà ông nghe thiền sư Điểu Khoa nói rồi, bắt đầu về sau cái ông buông hết cái là ông chuyên niệm Phật. Và khi ông chuyên niệm Phật cái bắt đầu là Ấn Tổ viết cái lá thư cho một cái vị đó, Ấn Tổ mới dẫn cái bài thơ này. Buổi sáng chúng tôi ngồi nghe, chúng tôi thấm thía. Hay quá trình. Ta 71 tuổi chẳng còn chuộng ngâm nga, xem kinh nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba, lấy gì độ tâm nhãn. Một câu A-di-đà, đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, rảnh rang bận túi bụi, chẳng bỏ A-di-đà, chiều tà đường còn xa. Đời ta lầm không quá, sáng tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà, người thông đạt cười ta. Càng niệm A-di-đà, đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào, nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm A-di-đà. Hồi trước ông cũng là một người thông đạt, cho nên bây giờ người ta có những người thông đạt cười ông đó, ông cũng chả có quan tâm. Cái hay cái câu là ông nói gì? Người thông đạt cười ta, càng niệm A-di-đà. Người ta chê ông là chỉ có ngu lắm, không có biết cái gì hết trơn, chỉ có niệm Phật thôi à, là người thông đạt chê đó. Thì ông cũng gì? A-di-đà Phật. Xong, không có tranh luận hơn thua tốt xấu. Thì người này là vượt ra khỏi thế trí biện thông. Bận túi bụi cũng niệm A-di-đà, đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà. Thì cái câu này nó khớp với Ấn Tổ nói là gì? Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu liên tục miên miên mật mật như con nhớ mẹ. Lâu ngày chày tháng, tâm tức Phật, Phật tức là tâm, chứng tâm muội hồi nào không hay, ngồi lên đài vàng về hồi nào mà không chừng. Ai nói gì nói, làm gì làm, trong tâm cứ reo rắc như một dòng thác chảy A-di-đà-phật, A-di-đà-phật bốn chữ. Mới lần đầu niệm nó yếu ớt, cái tâm nó nhè nhẹt, nó không có cái sức định để niệm, cứ bám từ từ, từ từ, từ từ. Câu Phật hiệu nó ở trong đó hàm dưỡng, nuôi dưỡng, ôm ấp cái câu Phật hiệu. Gặp việc giải quyết, xong buông việc quay cài lại câu Phật hiệu. Miêm mật 3 năm người này biết ngày giờ giảng sanh. Ấn Tổ nói tôi không có nói lừa dối quý vị đâu. Nhiều người vãng sanh rồi, chứ không phải chúng tôi nói lừa dối quý vị đâu. Ai hiểu điều này, ai tin điều này, ai làm được điều này, thì người này là con của Phật A-di-đà. Di-đà dạy ta niệm Di-đà, miệng niệm Di-đà, nghe Di-đà, tâm niệm Di-đà, nghe Di-đà. Miệng mình niệm ra tiếng cũng nghe, mà tâm mình niệm nó cũng có cái khởi động tiếng trong tâm. Ấn Tổ nói tâm niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà, Di Đà, cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà, niệm Di Đà. Niệm lâu ngày rồi, tâm mình là tự tánh Di Đà, là thị giác, niệm cái bổn giác, là cái quả giác của Đức Phật A Di Đà. Bổn giác với thị giác hợp nhau, nó hòa quyện là một như nước với sữa. Lúc này không có phiền não gì mà nó dính vô tâm mình được hết. Người này xuất chúng, làm cái gì cũng có cái sự gia trì của Phật. Nghe một câu đơn giản, niệm Phật có Phật lo. Đúng vậy. Niệm vợ, vợ lo. Niệm chồng, chồng lo. Niệm cha, niệm cha lo. Niệm con lo. Nhưng mà tột cùng có cái niệm này họ lo cho mình được không? Lo cái xác này đến lúc chết mang ra và lò thiêu như lại xuống ba tấc đất, họ dập cái đó rồi. Vậy mà niệm A Di Đà, Đức Phật Di Đà lo từ bây giờ cho đến lúc mình thọ mạng hết, đem cái tâm thức của mình, đem cái nghiệp thức của mình bỏ trong cái liên thang, cho nó tiêu nghiệp từ 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 từ, lên tới bên Tây Phương Cực Lạc, một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp gì đó, nó tiêu hết nghiệp rồi, bắt đầu hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Thì lúc này ngộ vô sanh thì có Phật A Di Đà kiểm chứng. Ở dưới này mà đôi khi mình nói mình ngộ vô sanh, mình không còn sanh tử luân hồi nữa, cái chuyện này nó khó, không ai kiểm chứng cho mình. Mấy đứa nhỏ mà nó ngồi nó nghe được như vậy, mà nó chịu niệm Phật, cái tâm nó còn trong trắng, chưa có vẩn đục, và là đang sống trong cái thiên đường của tuổi thơ, không có bị những công việc áp lực làm ăn, vợ con báo víu, nó chân thật, nó giữ tấm lòng chân thật, nó niệm Phật. Nam còn trẻ thì chân thật niệm Phật, lớn lên hết lòng thương yêu cha mẹ, thương kính cha mẹ, vâng lời thầy cô, là một con người tốt. Người nữ cũng vậy, khi lớn lên cũng chân thật niệm Phật, tánh tình hiền hòa, rồi mình sanh ra đứa con như cái khuôn á, nó đúc. Nếu mà cái khuôn méo thì nó đổ cái bột vô làm cái bánh in nó ra cái khuôn, cái bánh nó méo á. Nếu mà cái khuôn đó mà nó chuẩn, nó đẹp rồi á, mình đổ ra cái bánh nó tròn trịa, nó đẹp. Quý vị nhớ bánh thửng không? Hồi xưa làm bánh thửng đó, cái khuôn nó méo là cái bánh thửng nó méo. Cái bản chất của người vợ, người mẹ này không có nhu hòa, công ngôn dung hạnh không có tốt, sanh ra đứa con nó cũng ba trời rồi. Mình kêu sao mà mày hư dữ mày, sao mà mày dữ mày, mày hổn dữ mày, sao mà mày không tốt mày. Mình không hỏi lại, mà không lại hỏi mình đó, mà không có hỏi lại mình kiểu sao mày ngu dữ mày, sao mày dốt dữ mày. Mình không hỏi lại mình, mà cứ trách người ta thôi. Nhìn cho tột cùng lại là do cái khuôn, là cái bản chất của mình nó không có hấp thụ được cái chánh khí của cổ thánh tiên hiền, cho nên nó sanh ra cái đứa con của mình nó hư mất. Từ lúc thai giáo mình cũng không biết dưỡng nó luôn. Khi mình ngồi mình nghe được như vậy rồi, mình nhìn lại cuộc sống gia đình của mình rồi, cả một cái công trình mình bắt đầu phải tự nơi thân mình phải làm biểu pháp. Bảy mươi mốt tuổi
Ông ta 71 tuổi mà ông cảm được cái câu Phật hiệu mà ông nói đến cái cảnh giới này thì ông này quá siêu. Bận túi bụi vẫn niệm Phật được. Ấn Tổ nói là khi mình làm việc bằng đầu óc, tức mình suy nghĩ về tính toán rồi sổ sách vân vân bằng đầu óc á, thì mình không niệm được. Nhưng mà mình làm bằng tay chân không tính toán á, là ông này bận túi bụi mà ông vẫn niệm Phật được, thì cái cảnh giới ông này cao. Đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, đứng cũng A-di-đà. Ấn Tổ chỉ kỹ hơn là nằm cũng A-di-đà, mà trong tâm A-di-đà Phật, không có bỏ A-di-đà. Tất cả những chuyện bên ngoài là phụ thôi, A-di-đà là chính. Ông niệm ông vô cảnh giới siêu tuyệt. Ai chê ông dốt nát ngu muội gì, ông cũng cười, càng niệm A-di-đà. Không đạt thì ra sao? Nếu đạt thì ra sao? Không đạt thì như thế nào? Những câu hỏi này là ông vô cảnh giới quá cao. Cho nên cái người mà người ta bắt đầu niệm Phật rồi, thấy người ta du ngu ngu dốt dốt, họ ít có mở miệng ra xen vô chuyện của nhà người lắm. Họ chỉ lo việc nhà mình, làm sao niệm Phật cho tốt, làm sao chuyển cái phàm tâm mình cho tốt. Còn mình lấy cái tâm của mình để mà mình tự, để mà hoàn thiện được cái quả giác, khó. Khó như lên trời. Bây giờ đây mà mình bước lên trời, sao mình bước lên được? Nhưng mà lấy cái nhân địa là câu A Di Đà Phật mà mình niệm lâu ngày thì nó trở thành cái quả giác. Quả giác đó là mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm, lấy cát nấu là không bao giờ thành cơm. Lấy cái vọng niệm này để mà sống, để mà mình sinh hoạt, để mà mình tu tập để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó khó. Giống như lấy cát để mà nấu thành cơm, nó khó. Chỉ có bậc thượng căn thượng trí, họ nghe một, họ ngộ trăm ngàn, họ nghe qua một cái là họ ngộ liền. Nhưng mà Ấn Tổ nói là ngộ thôi ngang, chưa có chứng à. Chưa có chứng tức là họ chưa tiêu hết tất cả những kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sở hoặc. Thì họ là Bồ Tát, nhưng mà vô ấm, cách ấm tức là Bồ Tát còn mê khi chuyện ấm. Thanh văn vẫn bụi rút ra thai, khó vô cùng, khó. Còn nếu mà mình lấy gạo nấu là thành cơm, lấy câu A Di Đà Phật niệm thì mình sẽ thành Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, lấy gạo nấu sẽ thành cơm. Ngài Đại Thế Chí nói là nhớ Phật niệm Phật, chắc chắn hiện tại tương lai nhất định là sẽ về ở chung với Phật. Thấy Phật trong hiện tại mà tương lai về ở chung với Phật, giống như là lấy gạo nấu là thành cơm. Quý vị tin điều nào không ạ? Hôm nay mà quý vị ngồi nghe chúng tôi nói như vậy mà quý vị thấm thía, cái căn lành quý vị nó lớn lắm, lớn lắm. Mấy ai mà tin cả một cái thành phố thời Hồ Chí Minh này, là biết bao nhiêu con người giờ ra đường Nam Kỳ khởi nghĩa đó là nó chạy thôi, kẹt xe biết bao nhiêu, đông quá chừng vậy mà kêu vô đây dễ gì. Tính cái số lượng người này so với con người đang ở tại đây thì thôi, một trời một vực, không thành tỷ lệ, phần trăm không thành tỷ lệ. Cho nên mới nói là tịnh độ khó tin, nan tính chi pháp. Vô đây ngồi làm gì? Chủ nhật người ta làm thêm giờ kiếm tiền nuôi con, nghe ông nói khào khào, không dễ đâu, không dễ đâu. Họ đang sống với tâm phàm mà để kêu họ nghe lời thánh, lời tổ là cái chuyện này. Nhiều đôi khi chúng ta ngồi nghe chúng ta thích thú, nhưng mà điều đôi khi căn lành nó kém, nghe xong tay này lọt qua tay kia, kêu thầy nhà không nói cái chuyện ăn chay ăn mặn thiệt là hay. Súc sanh đó là cha mẹ của quá khứ, là vị lai, là Phật trong tương lai. Mình nghe cái là mình không dám phạm phải rồi. Nhưng mà chút xíu nữa ra cái bữa nay ăn chay xong sốt ruột đó, chiều tôi với bà thôi làm thôi cháu lòng bà. Cái chuyện này quý vị ăn làm sao mà thầy biết được, đó mà ai biết được. Nhưng mà mình biết đúng không ạ? Cái chuyện gì mình làm mình biết à. Thì cái bồ đề tâm của mình nó không có vững. Nói chúng sao cô đó cô cười chắc chút nữa. Đó là cái nghiệp nó thành thói quen. Mà nếu mà người đã chịu niệm Phật thì nó tiêu, là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Mà kiệt thành tức là lòng thành đến cùng cực thì cái phàm tâm mình bắt đầu nó chuyển. Đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn. Đạo nghiệp tức là người tu tịnh độ chưa biết ngày giờ giáng sanh,
há dám để tâm này tán loạn. Kiệt chất sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Cho nên ông Bạch Cư Vị này, ông nói là ông 71 tuổi rồi, nhưng mà Ấm Tổ có cái bài thơ là ngài nói ngày 70 tuổi, sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, nhưng tù dắt ra chợ, mỗi bước lầm cái chết. Xin tạ tiệt tất cả, nếu hiểu lòng ngu thành. Ngài dùng danh từ ngài là ngu thành, mới là chân liên hữu. Người ta mời ngài đi nhiều quá, ngài nói tôi đi không có nổi, tinh thần không đủ, không đủ sức. Ngài mới viết cái bài kệ trên chùa, bên cái vách cái chùa Tô Châu á, sống uổng 70 năm, đã thế chí Bồ Tát rồi mà ngài biết ngày giờ giảng sanh, muốn đi lúc nào đi, nhưng mà ngài biểu pháp nói cho những người 70 năm, 80 năm, 30 năm, 20 năm coi chừng sống uổng. Việc lớn chưa xong, sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Kẻ tù cột chân cột tay dắt ra chợ ngồi, nó không có buôn bán làm ăn gì được hết. Cũng như mình là người ngồi trong cái cõi ngũ trược này, mình làm cái gì nó cũng không có thể nào mà gọi là thành tựu được đâu. Vì cái khả năng của mình nó chưa có phát huy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, làm đôi khi là nó trở thành cái gì, chướng nạn, chướng ngại nữa. Nói như vậy không phải là mình bây giờ là mình gọi rằng là quay lưng với cuộc đời, niệm Phật chờ chết, làm trong cái khả năng của mình, đừng có vượt quá phận. Nếu có khả năng đi làm neo, đi làm neo, đi làm móng tay, nếu khả năng bán giấy số, đi bán giấy số, chứ đừng có quá phận. Chúng tôi thấy ở đây có nhiều người quá phận, nhà không có bao nhiêu hết trơn, quen ông giám đốc ngân hàng mượn mười mấy hai chục tỷ cái mở tiệm, cái sập tiệm, mất trốn chùa trốn nhủi, cái này gọi là quá phận. Quá phận à, họ kêu cái gì đó, làm liều có gan làm giàu. Không có hiểu làm giàu từ đâu, làm giàu từ trong bạn, nó có tài thì nó sẽ làm giàu, cuối cùng có gan làm liều làm giàu cái là thôi trốn mà tới bên Mỹ luôn, tội nghiệp. Hôm nay chúng tôi về đây nói những cái đạo lý này, nếu thực sự quý vị mà ngồi nó thấm thía trong tâm can của mình, bắt đầu nghiệp mình bắt đầu nó có sự chuyển hóa. Trong cái đức dục hải mông, Ấn Tổ nói cái chữ tính này nó hay. Này chúng tôi nói cái chữ tính này. Người biết giữ chữ tính, chẳng nói năng bừa bãi, nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tính, chuyện gì cũng giả tạo, bị người khác chán bỏ, chẳng bằng trâu ngựa đâu. Người mà mất tự tính là không bằng loài súc vật, cho nên chẳng bằng trâu ngựa đâu. Bước vào cái ngưỡng cửa để thành Phật cũng phải qua thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cũng bước từ chữ tính. Tịnh độ chúng ta cũng là tính nguyện hạnh. Bước vào trong dòng sơ quả tư đờ hoàng, dứt trừ nghi với cấm thủ tà kiến, cũng là bỏ nghi đi, tức là người này hoàn thiện cái chữ tính. Cho nên cái chữ tính này, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, nó nằm trong cái bát đức này. Mình phải giữ trọn vẹn cái niềm tin đối với chồng, với con. Bữa nay cha mẹ hay hứa cho con mà hứa cuội lắm. Con ơi học tốt đi, ngang vài bữa cha mẹ mua cho con chiếc xe cúp nha con. Vài bữa nó học giỏi hỏi đâu rồi, kêu ba bữa nay kẹt tiền của con, thôi khỏi. Nhưng mà lỡ mua cho nó cũng là gì, gieo cho nó cái nhân tham. Nó đi học mục đích là nó được chiếc xe cúp, nó đi học mục đích là nó được cái đồng hồ, nó đi học mục đích là nó được cái gì đó, là toàn là treo cái miếng thịt trong miệng con mèo, treo mà không cho nó ăn. Ở chừng nó ăn được thì cũng gì, hư mất, miếng thịt nó thúi nó hư mất. Cho nó cái danh vọng, cho nó cái gì đó là vật chất hơn người khác, chứ không có cho nó nói rằng là con cố gắng học giỏi cho cha mẹ vui nha con. Không có nói điều này. Cho nên cuối cùng mình không gặp là học lời dạy của Thánh Hiền, cái mình làm nó chặt lắc bây giờ. Mà học lời dạy của Thánh Hiền là gì? Làm cho cha mẹ vui, học để giỏi cho cha mẹ vui, cha mẹ mới có sức sống để nuôi con được nữa chứ. Chứ cái người mà họ hấp thụ được cái lời dạy Thánh Hiền, họ mở miệng ra cái là họ có lời dạy của Thánh Hiền cho con liền, con đã làm cái tư lương hành trang cho nó ngay. Mà nếu mà quý vị không có học, quý vị không có hấp thụ, quý vị không có áp dụng, quý vị chúng tôi nhớ chắc là quý vị không nhớ, không thể nào nhớ được. Cho nên nãy giờ mà chúng tôi ngồi, chúng tôi lấy những cái tinh hoa được học ở trong cái lời dạy, từ 12 tuổi bắt đầu chúng tôi đến hôm nay 35 năm trong đạo rồi, hiểu được cái ngõ ngách cội nguồn của sanh tử con người như thế nào, là chúng tôi hấp thụ được cái lời dạy của tổ cổ thánh tiên hiền. Hôm nay chúng tôi bằng cái lòng chân thành chí kính tha thiết nói ra để mong làm sao để gia đình mình được hài hòa, sống trong cái gì hòa khí sanh tài, dĩ hòa vi vi. Ông chồng ông la ông nói gì đi nữa, cười hì hì, A Di Đà Phật thôi anh, từ từ đừng nóng mà, có gì đâu, nó ngọt ngọt ổng la nữa thôi, mình bỏ mình đi, cười hì hì vậy thôi, dĩ hòa quý vị. Cái chuyện lớn thiệt lớn nó cũng thành cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện nhỏ nó quá không. Mà Lưu Tố Văn mỗi lần bà nghe báo là ông chồng mở tivi thiệt lớn phá không cho bà nghe, mà cũng cười hì hì. Rồi thời gian sau ổng cảm được rồi thì bắt đầu ổng mở nhỏ lại chứ không có nói. Thì bà nói cái chuyện nó thiệt lớn như con voi, nó trở thành kiến. Người tâm nó cả tu nó mới làm được như vậy. Còn cái chuyện kiến là thành voi, đó là do mình đó. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp dây thức, do tâm mình tạo hết cả. Nếu cái người niệm Phật này rồi thì sao sao thế cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không, vạn sự đều không. Cuộc đời này chả là gì hết cả, niệm Phật tới đâu tới. Giới nhàng là vậy đó. Chuyện gì nó đến kêu niệm Phật, niệm Quan Âm tới đâu tới rồi. Nói như vậy không phải là tu sĩ chúng tôi là yên vui, không có chuyện gì, ngồi trên đài sen hưởng phước ngang, nó cũng vùi dập đủ thứ à. Đủ thứ chuyện hết, bị cái nghiệp ở trong tâm mình nó hiện ra, cái đâu phải đơn giản đâu mà kêu mình ngồi yên được. Nhưng mà cái câu thần chú là tới đầu tới cái niệm Phật niệm Quan Âm à. Nó an ở trong đó. Chứ lo rồi nó cũng vậy thôi kệ. Nhưng mà nó đến cái là cái người niệm Phật nó lo khác hơn cái người không niệm Phật. Nó có cái trí tuệ, nó có cái sức định, nó có cái sự gia trì của Phật, họ lo khác à. Cái gì tin điều này không? Chúng tôi tin, Nãy giờ mà 2 tiếng mà nói chuyện về cái việc mà cái câu niệm Phật quý vị nghe không ngán, là cái chuyện này quý vị có căng lành lên. Ngán không? Nãy giờ nghe ngán không? Chiều hôm qua tự nhiên bước xuống vô trong chùa gặp hai anh chị cũng trẻ, nói chị con ở bên Canada có gọi thăm thầy, thầy hứa cho con cái bộ văn sao, không đợi sáng đến giờ, không biết giờ nào thầy xuống, đợi từ sáng đến giờ, hên sao ở đây còn cái bộ văn sao mang xuống cho, cũng mừng quá, khi con gửi qua cho cô con Canada, con nghe thầy giới thiệu bộ văn sao mà cũng mừng, chị con thôi mới mừng mà kêu con phải canh bằng mọi giá mới gặp thầy để xin văn sao, xin một bộ văn sao. À, chúng tôi thấy những người này sao mà họ tha thiết với chánh pháp, với lời văn sao của Ấn Tổ, trong lòng nó mừng còn hơn nó cho mình vài tỷ. Không thiệt, cái này chúng tôi nói chân thật. Cô Xuyến hôm nay không có thời gian, cô về lại cô cảm xúc, cô viết lá thư thiệt là hay, để tuần sau chủ nhật đọc ở trên tỉnh thất. Ok, không biết cái nhiều lúc tân vô trong này có phải thầy áp dụng văn sao hay không. Con nhìn con thấy mấy chú cũng áp dụng, một bà già đi ra mà đôi dép ngược, đôi dép mà bị ướt, mấy thầy dắt bà cụ đi mà lau khô đôi dép, bắt đầu đút vô chân cho mấy bà cụ đi. Làm những việc gọi rằng là thượng thượng mà làm việc hạ hạ. Đơn giản, mà viết cảm xúc mà viết đến đâu chúng tôi đọc tự nhiên chúng tôi bị xúc động rơi nước mắt. Thôi để chủ nhật tuần sau nếu mà ai mà không có lên trực tiếp được thì nghe qua màn hình cái lá thư của Xuyến. Cô coi văn sao, cô nói gia đình cổ giờ. Cô vô lại, cô về, cô nói nó khác hẳn. Bây giờ 2 tiếng nữa, 11 rưỡi rồi đó. Hôm nay hưởng thụ Phật Pháp thích không ạ? Tối cao của đời người đấy. Đây gọi là hưởng thụ Phật Pháp, đây là tối cao của đời người. Trong này hưởng thụ thích, ở ngoài kia, ngoài kia nóng quá. Mà nếu mà lên trên Đà Lạt thì chúng tôi mở máy lạnh coi như là khắp không gian luôn. Mở 19 độ đều, mát, dễ chịu. Giờ nhìn gương mặt ai cũng tươi như hoan hỷ như hoa. Giờ là no rồi phải không? No và chánh pháp rồi ha. No. Chúng tôi thì không có tài cán, không có giỏi giắng gì cả. không có cao siêu gì hết, ăn nói thì chất phát mộc mạc thôn quê, không thực sự có nhiều vị giảng sư giảng ngôn từ bay bổng mà cao thượng. Chúng tôi thì chỉ nói những cái chuyện nó đơn giản bình thường, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, niệm Phật ăn chay vãng sanh. Chúng tôi chỉ làm những cái chuyện đơn giản vậy thôi. Như chú hồi nãy đó, nó cuối đời kiếm cái vé vãng sanh được. Còn quý vị hiện tại đang tích lũy mua cái vé chui vô bụng cha mẹ nữa thì vô, chứ chúng tôi ngán quá sợ nó vô học lên về cõi trời đi nữa rồi hưởng hết phước báu, cũng là cái quả của đời thứ ba. Hay đọc lời văn sao Ấn Tổ rồi sống thông dong thoải mái an vui, không tranh giành hơn thua đúng sai phải trái tốt xấu với ai cả, an nhàn sống yên ổn. Cuộc đời còn lại sống một ngày ý nghĩa một ngày, đi thấy tự nhiên cây nó rung rung, thấy nó cười với mình chứ vui. Lỡ mà tâm phiền não thấy cây rung rung, mình nghĩ nó đang kênh với mình. Đó là nhất thiết gì tâm tạo. Về gặp ông chồng ông cười mình, nếu mà tâm mình quan hỷ là mình thấy ông cười mỉm chi nha. Rồi nếu mà tâm mà không quan hỷ, ông thấy ông đen nhe răng, ông đang ông nuốt mình. Thực ra là cũng do mình hết, đâu do ổng đâu. Đó. Tâm bình thế giới bình, tâm loạn thế giới loạn. Thiên tai lũ lụt cũng từ tâm loạn động, tham ái, ngã mạn chấn động cái địa dư này. Lạ, lên lại núi trên đó tự nhiên nó mát mẻ, xuống sân bay là thấy không khí hít thở thoải mái cái phổi à, nó khỏe. Cho nên một tháng chúng tôi xuống đây đúng một ngày, chiều thứ bảy đi xuống, mà hôm qua hình như nó chưa rớt máy bay là mây. Thôi nó bay vòng vòng 2 tiếng trên đó mà nó rung 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 rung, chúng tôi kêu thôi niệm Phật, rớt rồi đó. Niệm siết luôn á, niệm siết luôn. Hên nó rớt rồi, bữa nay đâu có ngồi đây được nữa đâu. Đúng là cái thân mình nó mong manh như chỉ mành giao chuông, giao cho cái máy bay nó không an toàn. Nếu mà vô Hoa Sen thì nó an toàn tuyệt đối, đúng không? Bây giờ nó còn một cái lễ cúng phóng sanh với cúng thí, nó cũng mất hết nửa tiếng, là 12 giờ hoặc 12 rưỡi là nó xong. Thì quý vị biết là cái tổ chức nhà mấy thầy cực, mỗi lần cứ buổi chiều thứ bảy hoặc là chiều thứ sáu và xuống dọn dẹp hết cả một cái hệ thống bàn ghế trong này để quý thầy thọ trai dưới đó. Sau khi xong một cái là bắt đầu dọn dẹp hết bàn ghế trả lại mặt bằng, vì đây không có cái mặt bằng rộng để mà sẵn cái giảng đường á. Cho nên chúng tôi trong lòng thấy quý kính mấy thầy hy sinh được mà quý vị ngồi cái ghế như vậy đó, mát mẻ ở trong này, chút nữa có cơm ăn, bao nhiêu người phục vụ. Nói như vậy mình trân quý cái pháp hội này, để đợt sau tới nữa ha. Chúng tôi thì cũng cần nhiêu đây thôi là vừa rồi, chứ nếu mà đông quá nữa thì lo không nổi. Mà muốn phát triển làm sao nó đông trên đạo tràng không trung. Vừa rồi ở trên tỉnh thất có mấy chú như chú Tâm Trường, chú Nhật Tính, ông làm sao mà ông gửi chúng tôi cho đến 50 mấy ngàn người ở trong đó họ con, 50 mấy ngàn người ở nhà họ con. Mình trong này hơn ngàn thôi, nhưng mà ở trong đó là 50 mấy ngàn người. Rồi sau khi xong rồi ra cái đĩa này tiếp tục họ con. Những người này có duyên với chúng tôi nghĩ thế nào cũng gặp mặt nhau ở Tây Phương Cực Lạc trong chạy động. Hồi nãy có một vị đó lên tặng cho chúng tôi một cái mấy cái bông sen chúng tôi rất là quý. Và hôm nay có gia đình của cô Viên Anh, hồi trước cũng mấy lần phát tâm cúng dường phóng sanh. Đáng lẽ hôm nay hai chị em cô này phải đi ăn đám cưới, rồi cuối cùng kêu thôi đám cưới không vui bằng pháp hội, ở đây tham dự pháp hội. Rồi về để canh lên dự pháp hội Vu Lan. Năm nay chúng tôi làm pháp hội Vu Lan lớn. Chủ nhật tới là chúng tôi có giảng và có cúng dường trai tăng tại tỉnh thất Quan Âm. Chủ nhật tới nữa đó là ngày 19 tháng 7 là lễ Vu Lan. sau mùng 9 tháng 7 đó là ngày giỗ thân phụ chúng tôi, là ngày 16 tháng 7 âm lịch. Năm có hai kỳ giỗ, đó là sư cô Liên Phương mùng 2 tháng 6 mà vừa rồi là mùng 3 tháng 6 vô chủ nhật. Ông cụ mất 18 tháng 7 âm lịch, chúng tôi làm ngày 16 vô chủ nhật. Chúng tôi mong rằng ai cũng có cha có mẹ, nếu mà cha mất hoặc mẹ mất, mình làm đám giỗ cho nó tốt. Không có tiền bạc thì ngồi tụng một thời kinh, nấu một mâm cơm chay lên, mời con cái gia đình gì nó ngồi ăn cơm chung. Còn nếu mà có điều kiện được thì mời sớm làng anh em dòng họ tới đãi một tiệc chay cho tốt, rồi tặng quà rồi cho họ làm phước hồi hướng. Ông cha mẹ còn sống thì thôi, cố gắng lo cho trọn vẹn cái bổn phận của mình. Chúng ta thấy có một cái điều trở ngại của cuộc sống nhân sinh là chỗ này nè, lắng nghe chút xíu nữa nghe. Khi có vợ có chồng rồi mình đổ hết tâm tư mình vô chồng vợ, dĩ nhiên chuyện đó không sai, mà nó thiếu bổn phận với cha mẹ. Chúng tôi coi cái chuyện của ngài một chuyện liên đời quá khứ. Ngài Mục Quỳnh Liêm nói không, con không muốn có vợ. Cha mẹ kêu thôi có vợ đi mà, về nó phụ cho con thấy con làm tối ngày mệt quá, cực con quá. Kêu không, không, không có vợ. Thì cuối cùng gì? Mẹ xúi riết cái cười có vợ về gặp vợ bà chằn luôn. Rồi cằn nhằn cử nhữ. Anh thấy không, mẹ anh như vậy, cha anh như vậy, làm sao em sống với anh được. Cuối cùng gì, xúi ông chồng mang cha mẹ lên trên rừng bắt. Vợ báo đời này là chết thiệt không ơi. Nên ra cái chú tâm trường này không có người mẹ, mà người mẹ cái chân cũng hơi bị tật, cũng tội nghiệp. Kêu con là quyết định không lo cho mẹ con cuối đời, mẹ con dẫn sanh học vô chùa là con đi tu chứ con sợ lắm rồi đó. Con nghe thầy nói là con sợ rồi đó. Nhớ là đừng có suối con có vợ nghe, giống như mẹ một kiệt liên là chết luôn á. Giống như mẹ thầy cũng được, mẹ thầy cứ suối thầy đi tu miết, nếu mà ai đi tu cho con cây bàn. Chúng ta coi trong cái chuyện đó, ngày một cái liên nói không có vợ, không có vợ. Cái con có vợ đi mà, cực quá mà, có vợ đi. Cuối cùng vợ về hành cho bà già ra bả luôn. Làm gì mà lấy đất cuốn vô dưới cơm vứt đầy nhà. Hỏi ở đâu vậy, kêu mẹ anh làm á. Ghê gớm thiệt, tầm kinh khủng thiệt. Mình thì không làm như vậy, nhưng mà mình có những cái nó ác độc hơn. Cái con người mà kêu nó ác là thôi khỏi phải nói, nó ác đến cùng cực. Mà con người nó đã là thiện rồi thì thôi, nó thiện nó phải nói, khỏi phải nói luôn. Mà để mà đi vào trong cái quỹ đạo để thiện là cái chuyện này phải gặp đủ nhân duyên, thiện căn phước đức, gặp thầy sáng bạn hiền, gặp lời dạy của cổ tánh tiên hiền, nó mới đưa cái tâm mình vào trong quỹ đạo thiện được. Cõi này nó ác đến cùng cực, mà gặp người thiện khó vô cùng. Có nhiều người nói chúng tôi dạo này sao giảng thấp quá, không có giảng nói về cảnh giới cao siêu Phật Di Đà ứng hiện xẹt xẹt hào quang rồi, làm chi mà nói luôn thường rồi vậy. Chúng tôi cấp dưới ấn tỏ đơn giản vậy thôi, làm được đi, thành người hiền người thiện đi, để thế giới này nó an lành bớt ha quý vị ha. Giờ là 11:33, coi như nãy giờ chúng tôi cùng quý vị ngồi đây là coi như 2 tiếng đồng hồ, và hồi sáng quý vị đến đây tu tập thấy trong người mình thoải mái dễ chịu không ạ? Đây là liều thuốc bổ dịu dược của pháp hỷ sung mãn, có cái tác dụng hóa giải được chất độc tố trong con người. Chúng tôi tin điều này. Lâu ngày chạy tháng mà thường xuyên như vậy thì người nó ít bệnh hoạn. Tốt. Cái buổi lễ này chúng ta thấy đơn giản vậy thôi, chứ vừa rồi chúng tôi nghe mấy cô cúng thí nó có nhiều cái điều cũng kỳ diệu. Các vị hương linh thai nhi, một số các hương linh họ theo gia đình họ về đây, họ cộng tu. Nếu họ chưa có siêu thoát, họ chưa có đọa lạc vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chưa làm người, họ về họ đi chung với mình mà mình không thấy, cảnh giới mình đã khác. Họ hoan hỷ vô cùng. Nên cái việc làm của chúng ta hôm nay là âm siêu dương thế, là một cái lễ phóng sanh để cho mình tích lũy cái công đức thọ mạng kéo dài. Nên chúng tôi hết sức là tán thán. Cô này mà cũng gặp chúng tôi 2 tháng trước rồi, cô nói làm sao mà đúng cái ngày hôm nay là ông chồng con mất 1 năm không?
À, chúng tôi canh đúng cái ngày chủ nhật hôm nay là nó vô đúng cái ngày tổ chức pháp hội rồi phóng sanh cúng thí vân vân. Mà chú này là quý thầy dữ, lúc mà ở trên pháp hội là rất là quý, cho nên thành ra nó có cái phước báu nó chưa cảm đến cái ngày giỗ vô trong một cái buổi lễ long trọng như thế này. Cái tự thông gia đình đi làm cũng được nhưng mà nó không có bằng cái buổi lễ chiêu cảm được bao nhiêu con người đến đây niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho ông. Không phải bỗng không đâu, do cái nhân trước ông cũng có gieo cái nhân. Thì thôi giờ chúng ta hồi hướng xong rồi đi từ từ ra bên ngoài đó, bao vây xung quanh hết, đứng chỗ lựa chỗ nào mát đó, rồi chúng ta bắt đầu làm cái lễ phóng sanh như cúng thí ha. Rồi quý vị sẽ nhậm cơm. Rồi trong này ai chưa có cuốn kinh A Di Đà đó, mình mang cái cuốn kinh này về buổi sáng mình tụng được, nó ngắn, nó có 20 phút. Sáng mình trì 7 biến đại bi, nếu ai có thời gian là 21 biến, rồi tụng kinh A Di Đà, rồi mình niệm Phật, lễ Phật, niệm Quan Âm. Thì tùy theo cái thời gian đó mà mình điều chỉnh làm sao cho nó vừa, mà ít nhất gì buổi sáng cũng được 1 tiếng, tối 1 tiếng là ít nhất á. Còn nếu mà rộng rãi hơn là sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng, ngày 24 tiếng mình làm được 4 tiếng, từ từ là đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống cứ giữ câu Phật hiệu, bận biểu tối bụi gì cũng giữ câu Phật hiệu như ông Bạch Cư Dị, cuộc đời bắt đầu nó thay đổi. Thay đổi từ cái tâm chứ không phải là mình làm ăn tự nhiên nó phấn phát, nó trúng mánh một cái rồi cơ hội đến là cuộc đời thay đổi. Chúng ta thấy cái này giống như là ngồi chờ thần sung rụng, không ổn. Mà ngay cái tâm của mình thay đổi rồi cuộc sống sẽ thay đổi. Mà muốn cái tâm thay đổi đó là phải gì? Chuyển ác hành thiện, niệm Phật. Cái niệm Phật nó mới chuyển ác hành thiện được. Cái tâm mình không có ác thì chắc chắn là cuộc sống mình nó sẽ gì? Thay đổi, có chiều hướng tốt. Còn cái tâm mình ác mà mình không có biết vì người mà vì mình không, thì kêu cuộc đời người này thay đổi chúng tôi không tin nổi. Thật sự là như vậy. Cái giáo lý nhà Phật mình nó thực tế như vậy, áp dụng được cuộc sống mình thay đổi. Bây giờ chúng ta hỏi hướng đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Giới hương định hương dĩ hệ hương giải thoát trì kiến hương. Quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma Tát. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất, tại tòa đình Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật. Chư vị Phật tử hôm nay phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả loài chúng sanh, loài chim, loài cá, loài ốc, loài lương, loài ếch ra đem về đây để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được về tại nơi ngôi Tam Bảo tổ đình Vĩnh Nghiêm, được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đẹp đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con lươn, con chim, con ốc này bị cắt cổ nhổ lông, chiêu xào nấu nướng, đau đớn hoàn hoài sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, quý vị giờ đây hãy lắng lòng mình cho thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là do nhiều đời quý vị đã tạo nơi thân khẩu ý, do nghiệp tham sân si không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, là phải là trái. Quý vị tạo ra nghiệp, nhiều nghiệp si mê. Quý vị thay mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về đã phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm chim chết làm người chết làm dê chết làm người chết làm cá chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay các vị được nương nhờ ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, giờ đây các vị hãy giữ mình cho thanh tịnh để quy Tam Bảo sám hối nghiệp chướng và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thủy biến sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diệp tội tiêu biên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới khai trung vua sứ bất siêu luân thị bất thảy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đáng lực đàn tràng sái khô mộc nhi tác dung xung khiết á văn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phạm vô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu độ cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên khô é tận quyên trừ phổ sái pháp duyên pháp thanh tịnh này chứng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Đắc Na Ra Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Thế Lương Bát Ra Dạ Bồ Đề Tâm Đà Bà Dạ Ma Tăng Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Anh Thân Bạn Ra Bạn Dạ Số Đắc Na Đắc Tỏ. Nam mô Tấn Thiên Lần Đỏ Y Mong A Di Đà Bà Lô Yến Thế Lương Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cầm Thi Hê Lị Ma Ha Bạn Ca Sa Mê Tăng Bà A Ta Đạo Vô Bạn A Thầy Dùm Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Dạ Ma Bạn Đà Đầu Đăng Thiện Ta Na Bà Lô E Lô Ca Ra Đế Di Đề Đề Ma Ha Bồ Đề Tham Đà Tham Bà Tham Bà Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Vị Đà Dân Bồ Lô Bồ Lô E Mong Đồ Lô Đồ Lô Bà Sa Ya Đế Ma Bà Sa Ya Đế Đà 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 Đề Đề Ni Tham Bà Ra Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Bà Ma Ra Mùng Đế Lệ Y Hê Di Hê Tham Na Tham Na Ra Sam Bà Ta Ta Lợi Bà Sa Bà Sa Bà Sa Sa Ya Ô Lô Lô Ma Ra Ô Lô Ô Lô E Đề Ta Na Ta Ta Tham Đề Tham Đề Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Ya Bồ Đề Ya Bồ Đà Ya Bồ Đà Ya Di Đế Vị Ya Na Ra Cẩn Thị Địa Đề Sa Ni Na Ra Ya Ma Na Ta Ba Tham Đà Ya Ta Ba Ma Tham Đà Ya Ta Ba Tham Đà Yêu Nghe Tham Lạc Ra Ya Ta Ba Na Ra Cẩn Thị Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tham Ra Tham Na Mục Kê Ya Ta Ba Ta Ba Ma Tham Đà Ya Ta Ba Ya Kiến Ra Tham Đà Ya Ta Ba Ba Ra Ma Hi Tham Đà Ya Ta Ba Cẩn Thị Mang Ra Ya Ta Ba Ma Ba Lợi Tham Niết Ra Ya Ta Ba Nam Mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yến Thế Lương Bà Ra Ya Ta Ba Thân Niệm Đô Mạng Ra Ra Ba Đà Ya Ta Ba Thân Niệm Đô Mạng Ra Ra Ba Đà Ya Ta Ba Thân Niệm Đô Mạng Ra Ra Ba Đà Ya Ta Ba Này cả mọi chúng sanh thì các người nên nhớ cho con thân về tam bảo được trở lại làm người nay đủ làm chánh ba tính sau cùng niệm thế tiên niệm phật di đà cầu bạn sanh tịnh độ chân được ngồi văn tôi để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe thấy những điều dạy rằng các người chưa lòng thành thùng lắm nên đời nơi chìm đắm sống mê tôi tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác phải về mạng thân xong rồi đầy trên trường đau khổ lòng quẩy sừng cò đỡ đường đâu lưỡi bày tên bắn mong câu ta mỗi ta càng bắn cùng ơi cũng đồng lúc đó dù kêu khóc hai trường hồn còn khoảng phân nấu đáng xong nổi muôn phần trên đây người cầm chẳng may sao nhờ các vị tiện nhân cứ cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vài người kịp hồi đầu quy phật vì pháp vì tăng lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật lượng túc chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chung chúng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật con đò địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp con đò ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng con đò bản sanh chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ tâm nguyện ý mà sanh ra hôm nay phá tâm xin sám hối. Nam mô cầu sám hối bồ tát. Nam mô cầu sám hối bồ tát. Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Nam mô Nam mô đa bảo như lai. Nam mô bảo thắng như lai. Nam mô diệu sáng thân như lai. Nam mô hoàng bán thân như lai. Nam mô ly bố ý như lai. Nam mô cam lộ vương như lai. Nam mô a di đà như lai. Nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa di dạ ta a di đi đô bà tì a di đi đa ta đam bà tì a di đi đa thì ca lăng đa a di đi đa thì ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na di đa ca lê ta bà. Nam mô a di đà bà dạ đa dạ đa di dạ ta a di đi đô bà
bà tê a di đi đa tăng đam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca đê ta bà nam mô a di đa bà ya đa ta ya đa ya đa di ya ta a di đi đô bà tê a di đi đa tăng đam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca đê ta bà vi mạng lê a di đà phật a phương tây thế giới an lành. Con nay xin phá nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tín đồ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giải hồi hướng thù miền phạm giới chư chúng sanh lượng quang hòa sáng yên tiêu tam chứng cho miền nào miền đang chi hệ chứng minh liệu phù miền thời chứng tam tiêu trời sanh tây vương tịnh độ chung cửu ấm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiện phần ngộ vô sanh bấn đối bồ tát thiên nhi nữ công đức hộ cầm ư nhẫn niên a đàn dự chúng sanh giai cộng thành thân đạo nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh á độ. Thank you.